风就餐。Musawada vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Supramē śaṅgāṁ cappamā dakkhānā vehamani sikkhapadaṁ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalapocana ve ramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya itakwa dipakisu karasana mala gantha ilepana dharana mandana vipu samathana. Vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacajita wa dita wisu kadasana mala gyan tawile tanaka ganaman dana wifu sanatana wehamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana maha sajana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucca sajana maha sajana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang ác thần gác tác mạnh, nà chát tăng quýt thấp bành nhát tăng, úp bồ sát thần ít mạnh chá rắc kinh, ít mạnh chá di hoa sàng, sàm mạ đê hoa à bếp cắt kích tùm sàm mạ di a ni. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani uposarasi valaksena iman jaratan iman jadivasang sasukang katawa apamalena amar kitabang Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A-ra-ma-sa-ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si-la-na-su-ga-tan-yam-ti, si-la-na-fu-ga-tham-ba-da, si-la-na-ni-pu-tan-yam-ti, ta-ma-si-lang-vi-so-kha-ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sarasati bhavantu te. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sarasati bhavantu te. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sarasati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ lành thay, Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay sẽ giáo trình Phật pháp chứng đáp theo kinh Định Đa Ba La Hán, bản dịch của tùy theo lời khuyên đề tài. Hôm nay bài học tu tập tự thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của lời chó rừng gà. Con kính thật tại thượng tọa giác đẳng những nhà tài học hôm nay. Thank you. con kính thỉnh sự toàn giác hẳn.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lời chư tôn đức thượng cha Tất Cả Bí Tử. Thưa vị, mỗi một vị dịch giả đều có một cái văn phong riêng và có một cách dùng từ riêng. Hôm nay thì chúng ta đặc biệt nói về một loài chó rừng. Loài chó rừng này không phải là chó sói mà là loài giả can. Giả can theo bản dịch của chữ Hán. Và loài này nó có một số cái cách sống cũng rất là đặc biệt. Và có lẽ không riêng về loài chó rừng này mà cũng có rất nhiều loài sinh vật khác. Thứ nhất là chúng ta biết là con người thì đi tìm thức ăn thì hay tất tập, nhưng con vật thì nó chỉ đi tìm thức ăn với cái nhu cầu ăn vừa đủ thì thôi. Và chúng ta cũng phải nói thêm một thứ là loài vật khác thường nó bằng lòng với thức ăn nó có. Và đặc biệt con người của chúng ta khi có ăn rồi thì có chê có khen, và khi có sạch có dơ. Đúng điều mà chúng ta thường thấy và có thể ghi nhận được ở trong bài kinh hôm nay, đó là một hành giả đi xuất gia đối với cái thực phẩm và tính lý cũng nhiều, dù là ngon dở hay là tinh khiết hoặc là chuẩn bị không tinh khiết, thì người tu tập luôn chấp nhận ở một mức độ tương đối nào đó. Và dĩ nhiên là có những vị rất là thoải mái, rất là tự tại. Nó cũng là một cái hạnh rất là đặc biệt. Và Đức Phật dạy là đời sống tu sĩ là phải đời sống dễ nuôi, tức là dị dưỡng, không như khó khăn phiền lụy cho ai. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh tâm của bạn ngày hôm nay, và sau đó là bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư trong ngày. Đối với chúng ta có thể đọc cho phần chánh tâm.
Ví dụ về đặc tính của loài chó rừng già. Thưa một ngay ra trên nói, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Câu đầu tiên, giống như loài chó rừng già, sau khi đạt được vật thực thì ăn vào cho đủ theo nhu cầu, không dư tởm. Câu đại vương tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì thọ dưỡng chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể không dư tởm. Câu đại vương điều này là tính chất thứ nhất của loài chó rừng già nên được hành trì. Câu đại vương điều này cũng đã được trưởng lão Mahakassapa nói đến. Sau khi từ chỗ trú ngụ đi xuống, ta đã đi vào làng để khất thực. Có người đàn ông bị cùi đang ăn một cách nghiêm chỉnh. Ta đã đứng lại gần gã ấy. Người ấy với bàn tay bị lở loét đã dâng vắt cơm cho ta, trong khi người ấy để gắp cơm vào ngón tay của người ấy bị rụng xuống ở nơi ấy, và ta đã dựa vào chân của vách tường rồi thọ dụng gắp cơm ấy ngay trong khi đang ăn, hoặc đã ăn xong sự ghê tởm không có ở nơi ta. Sau đại vua còn có điều khác nữa, loài chó rừng già sau khi đạt được vật thực thì không xem xét là tồi tàn như nhỏ hạn. Sau đại vương tư tỏ y như thế, bị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì không xem xét là tồi tàn hay nhỏ hạn, là đầy đủ hay không đầy đủ, nên hoan hỷ với vật đã được. Sau đại vương điều này là tính chất thứ nhì của loài chó rừng già nên nên được hát hồn này cũng đã được trưởng lão
Upasame Panyatuta nói đến nên sự hoan hỷ của vợ nhiều tồi tạng không nên mong mỏi nhiều vị nếm khác đối với vị bị thèm khác ở các vị nếm thì tâm không thích thú trong việc tham thiền vị tự biết đủ với các bất cứ vật này hay vật khác làm đầy đủ đời sống sa môn. Ví dụ về tính chất của lời chó rừng già là thứ sáu.
Con kính thỉnh
thượng tọa Giác Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đăng.
Nam mô Bố Thoa Giá, con không biết là thượng tọa Giác Đăng có nghe không?
Con xin lỗi.
Con xin sám hối. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Con kính thỉnh.
Kính thỉnh thượng tọa.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thượng Ma Giá, nam mô Công Thầy Giá. Để con Pháp Đăng đang lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính hành lễ Thượng Tọa Giác Đăng. Dạ, lễ Đức Minh Hạnh. Còn Đức Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào lại cô tụi nữ, xin chào với Phật tử. Và bữa hôm nay thì giảng thế cho lễ Pháp Tính. Bây giờ để bước vào buổi giảng hôm nay nói về con chó rừng. Đây là một cái loại chó sống vào trong rừng núi, sống một cách hoang dã. Nhưng mà cái loại chó rừng này thì được ngày Nagasena ngày nói vào ở trong cái bản ký vụ Phật Pháp. Và ở đây thì chúng ta đã nghe cái bài học nói về cái loài chó rừng. Thì chúng ta cũng biết rằng tất cả những cái loài, những chúng tâm đó là qua hai tâm, như là chó rừng cũng là hai tâm, là người có hai tâm. Thì tồn tại đều được là nhờ vật thực. Tất cả chúng tâm duy tồn để nhờ vật thực. Thì cái đòn thực á, là cái vật thực để nuôi cái thân xác này. Thì ở đây chúng ta nghe về thì cái bài học đó, thì cái loài chó rừng đó, nó cũng phải có cái nhu cầu là vật thực, ăn vật thực. Nhưng mà nó không đưa tổn. Nó không đưa tổn. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật các vị này biết, khi mà cái miệng chúng ta đó, nó nếm cái cảnh vị đấy, thì tức đó. Nếm cảnh vị, thì thường thường quý vị thấy nếu một cái vị tỳ khưu mà đi bát á, ở thời điểm Đức Phật á thì người ta đặt bát là rất là nhiều những cái loại vật thực ở trong bát á, có thể thấy như ngày xưa ngày Hậu Tông ngày đi bát á, người ta cúng dường chè cháo rồi bánh rồi đồ kho rồi rau rồi đủ thứ hết á, cúng mà dường cho con bát hết á. Thì những cái vị thì cô ăn thì luôn luôn bát được phần thực này, mà thực hiện nguyên tắc mà khi đụng vào thân giờ nào giờ này đụng vào thân này giờ nào trở thành vật đá nhìn lớn. Nên cái vị đó đã quán như vậy rồi thì vị đó không có thấy cái vật thực ở ngay còn. Thường thường quý vị biết rằng đối với cái người không có quán á thì mình sẽ phản ứng cái mắt mình nó nhìn cái vật thực á thì mình sẽ có cái phản ứng của con mắt của mình dễ chịu hoặc khó chịu, tham hoặc là sân hoặc là si mê. Còn nếu từ con mắt của mình á mình nhìn thấy như vậy, và nếu mà nhìn thấy rồi đó thì từ cái thân của mình á đụng vào cái vật thực đó rồi từ cái miệng của mình á nếm cái vị vật thực đó như vậy chúng ta thấy ở nơi cái người mà dùng vật thực đó thì Đức Phật nói là mắt chúng ta nhìn thấy mắt chúng ta nhìn thấy, nếu mà thêm một cái nữa là cái tai chúng ta nghe người ta nói về vật thực đó. Ví dụ thường thường quý vị thấy người ta giới thiệu một cái loại vật thực nào đó, nhất là những người Tàu họ nấu đồ ăn trong những nhà hàng thì họ giới thiệu cái vật thực đó để lỗ tai chúng ta nghe, chúng ta gọi là thưởng thức, rồi họ trưng diện và trưng bày cái vật thực đó, họ làm cái vật thực đó nhìn để mắt mình mãn nhãn, nghĩa là mình ăn vật thực không phải là bằng cái miệng không, mà chỉ còn có cái mắt nữa, có cái lỗ tai nữa, nghĩa là rồi có cái mùi nữa, cái mùi thơm đó, chúng ta thấy có những là vật thực nấu ta cử những cái gia vị vào nó thêm cái mùi thơm. Theo bình thường chúng ta thấy rằng đối với là người chúng ta có là khi chúng ta ăn cái vật thực đó không phải chỉ bằng miệng mà bằng con mắt để nhìn, bằng cái lỗ tai nghe, bằng quảng cáo, bằng cái mũi ngửi mùi, bằng cái miệng chúng ta nếm vị, bằng cái thân xúc chạm. Theo từ cái thân xúc chạm vật thực là chính là mềm á, tức nghĩa là chúng ta nhai là vật thực nó cứng mềm. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng nếu mà chúng ta đó mà không có thu hút đó, thì giờ chúng ta sẽ từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm đó, chúng ta sẽ duyên cho cái ái, nó sẽ tiếp tục cái mầm mống luân hồi. Nên Đức Phật này nói với vị thì cô đó dùng cái vật thực này tưởng không ghê tởm trong những cái vật ghê tởm hoặc là tưởng ghê tởm đâu mà không ghê tởm, mà chúng ta thấy đối với vị thì cô thì rất là đặc biệt, rất là đặc biệt là Đức Phật này dạy cho cái cách quá ở đây thì chúng ta thấy cái lời cá rừng á thì nó ăn cái vật thực nó không có ghê tởm, là từ từ chúng ta biết lời cá rừng ở trong thế giới động vật hoang dã đó thì nó ăn rất là tạp cái gì, là có thể là cái vật thực rất là hôi thối hoặc là trình trương rồi nó vẫn ăn. Thì ở cái điểm này nó muốn nói đến cái vị hành giả thích tha tu tập đó thì dùng cái vật thực chỉ sử dụng để duy trì cái cơ thể này chứ không có gây tổn. Thì ở đây có nói đến cái chuyện mà ngày các tá bá này đi bát ấy, có một cái người cùi họ ngồi họ ăn cơm. Thì ngày đi bát ngày muốn tế độ cái người này, và chúng ta biết đối với ngày các tá bá ngày có một cái đặc hạnh mà ngày thương những người nghèo khổ tật nguyền, nên ngày nhận bát của những người này. Còn chúng ta thấy ở trong kinh thì cũng nói đến tôn giả Ân Đa. Tôn giả Ân Đa thì thường thường đi vào đi bát vào nhà giàu, mà ngài cũng có tâm từ vì cái người nghèo, ngài nói người nghèo khổ sở lắm, họ cúng dường một thịt rồi thì họ gia đình họ mới nhịn đói. Nên ngài Ân Đa này đi bát vào gia đình khá giả, còn trong khi ngài Cao Tất Á thì đi bát vào cái gia đình nghèo, ăn cơm cũng như là đạm bạc con sơ. Thì ngài Cao Tất Á này có tâm từ là vì những người này cúng dường cho ngài thì họ có rất là nhiều phước, còn ngài Ân Đa thì ngài nghĩ là những cái người mà nghèo khổ đó họ cúng dường cho mình đó, thì họ đói khát, nên ngài cũng có tâm từ không có đi bát ở nhà gia đình nghèo mà đi bát gia đình giàu. Và chính Đức Phật ngày nghe về cái chuyện này thì ngài hỏi hai cái điều đó, và hai cái điều khẳng định như vậy thì Đức Phật thì nói rằng ngài dạy cái pháp đúng cái pháp của truyền thống của chư Phật đó, là đi bát tuần tự, không có nghĩ nhà nghèo hay nhà giàu, nhà nào cũng đi bát, chúng sanh nào cũng có thế độ hết. Nếu cái người giàu họ cúng dường thì cũng tốt, mà cái người nghèo họ cúng dường thì càng tốt hơn. À, nếu mà nghĩ rằng cái người nghèo họ muốn cúng dường mà mình biết rõ mình giàu không thì cũng không được, mà người giàu thì biết rõ cúng. À, thành ra ngài mới khuyên Đức Phật, Đức Phật ngài khuyên hai cái vị đệ tử của ngài hay là nên đi bác phần tử thứ lớp. Người giàu mà muốn thí thì biết bây giờ họ giàu đó là do cái phước đại trước, bây giờ họ bút và họ tiếp tục bố thí nữa là tốt. À, còn nếu người nghèo đó họ nghèo khổ bây giờ đó là do quá khứ không muốn thí, bây giờ nghe kinh họ tỏ ngộ được có thể bố thí cúng dường để họ thoát khỏi khổ đau thì cũng nên nhận, chứ không nên chọn cái người giàu bỏ người nghèo, không nên chọn người nghèo bỏ người giàu. Là chúng sanh nào thì cũng có cái thiện tâm cũng giống nhau. Thì nên chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngày Cát Thế Bá ngày họ dựng lên một cái người cùi đó. À, cái người cùi này cái tai chân á thì quý vị biết rằng mình mẩy cơ thể người cùi thì nó lỡ lói rất là ghê tởm. À, ngày Cát Thế Bá ngày đến đó và cái người cùi đó họ mới để bát cho ngài với cơm bắt cơm. Nhưng mà khi để bát vào bắt cơm mà để vào bát của ngài đó thì cái lóng tai đó nó bị rụng luôn. Thì cái lóng tai cùi mà chúng ta gọi là cùi cúc móng, cùi cúc lỡ, cúc vậy đó. Thì cái ông cùi này ổng cũng như vậy đó, ổng để vào trong bát của ngài nhưng mà cái lóng tai nó rụng, trong cái lóng tai rụng vào trong bát của ngài luôn. Nhưng mà ngài nhận cái bát của thịt đó rồi xong đó thì ngài lừa cái lóng tai đó ngài bỏ ra. À, và ngài ngồi và thọ dụng cái bát cơm. Cái bát cơm của cái người cùi nó cũng dường. Và ngài nói rằng ngài đã ăn cái bát thịt này á, trong cái sự không có ghê tởm. Không có sự ghê tởm. À, như vậy á, thằng ngài á, là dù đối với chúng ta là cái bậc ghê tởm, nhưng mà đối với ngài á, ngài thấy không ghê tởm. Có cái tưởng không ghê tởm. Nên rồi có những cái tưởng mà, những bậc không ghê tởm mà mình thấy ghê tởm á, ví dụ một cái người đẹp, nhưng mình thấy người đó mũ máu, rồi người đó là phẩm, rồi nó tiểu, rồi hoặc là da, thịt mình lột cái lớp da nó là thịt cái tông nó ghê gớm lắm. Thì cái đó là cái tưởng mà rồi chúng ta là cái tưởng ghê tởm nó trong vật không ghê tởm để chúng ta bỏ tham ái đó quý vị. Thành ra quý vị thấy Phật này dạy rất là đặc biệt là có nhiều khi cái vật thịt của chúng ta ăn ấy, thì nhiều khi vật thịt nó ghê tởm mà chúng ta cũng không có bỏ. Bởi vì cái nhiều khi vật thịt đó của những người nghèo khổ và cúng dường nó không phải là vật thịt mà gọi là bắt mắt hoặc là cái mùi thơm hoặc là vị ngon, nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cái vật thực này họ cúng dường để nuôi sống cái bản thân này, vật thực duy tồn cái thân thể này thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi là đúng cái cách của vị tỳ tu. Như vậy thì chúng ta thấy cái tập này ngày dạy đó, nghĩa là chúng ta có cái thiện tâm, có chánh niệm tỉnh giác đó, thì tất cả những cái phiền não đó nó không có tiếp tục tăng trưởng nữa. Chúng ta thường thường chúng ta thấy con mắt của chúng ta nhìn cái vật thực đó, chúng ta ưa ái cái vật thực đó bằng cái cảnh sắc. Có nghĩa là ăn cái chỗ nào người ta bài biện đẹp đó, thì mình thích, chén đũa rồi làm ta kết tăng giá đẹp đẽ thì mình thấy thích. Còn nếu mà mình lỡ một chỗ nào cho mình ăn mà không có bài biện như vậy đó thì mình thấy sự khó chịu. Đó là cái trạng thái tâm sân, khó chịu là tâm sân. Mà mình thích thú là tâm tham, mà mình không quán tưởng là tâm si. Thành ra Đức Phật thầy dạy quý vị tỳ khưu đó, có nghĩa là đi thích thực đó, thì quý vị thấy cái vật thực đó là mình nhận cái vật thực đó. Nhưng mà khi mình nhận cái vật thực đó rồi đó, thì cái vật thực đó dù là có như thế nào đó thì chúng ta cũng quán không có ghê tởm ở trong cái vật thực này, chúng ta thọ thực như vậy. Nên quý vị thấy không có dễ gì mà chúng ta kiếm được một cái tôn giáo như là cái vị giáo chủ như Đức Phật. Quý vị thấy Đức Phật á, ngài là vị đế vương như vậy, ngài là vị hoàng tử như vậy, ngài đi tu, ngài thành vị Phật tổ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy cái người mà đi giữ ruộng, họ đem tấm bắp, họ nướng tấm bắp, họ đem đi trong ruộng họ ăn, họ gặp Đức Phật, rồi cái cô này cũng cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà con nghĩ rằng Đức Phật ngài giận như vậy thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn mà đi chút xíu nữa, ngài bỏ cái bánh cám, cám nướng đó, và ngài sẽ đi vào nhà ăn cấp cô độc hoặc Đức Vua trên chiếc xe ra đi đi bắt chân lý để thả thực dễ gì ngài ăn cái bánh cám này. Nhưng mà Đức Phật thì biết được cái điều đó là ngài ngồi ngài nhìn ông giả người ta, ông giả người ta biết được cái Đức Thế Tôn cũng thọ thực tại cái tội phụ ra là Đức Thế Tôn phải thọ thực cái bánh cám này. Và cái cô này cũng quan kỹ mà cũng quan nghĩ rồi thì cổ bị rắn cắn chết rồi cổ không được ở nhà. thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Thế Tôn á, là một vị chánh hạnh đánh giá, nên á, Ngài dạy cho đệ tử của Ngài đó là Ngài cũng thực hành như vậy. Ngài cũng thực hành trọn vẹn cái pháp, dù là cái vật thực đó đối với cái người bần dân, cái người giai cấp thấp, nhưng mà cái cúng dường Đức Phật rồi, Đức Phật Ngài coi cái đó cũng là một cái loại vật thực để nuôi cái thân xác, cái thân của một vị Phật. Là cái vật thực đó nuôi là cái thân mạng này, cái thân thể này có tồn tại được. À, nên đó, đối với lại dạy Đức Phật, đối với các cái vị tu đó, hay là chúng ta nghe Ngài các cái bá này Ngài dùng được vật thực, và trong đó có cái lóng tai của người cùi rớt xuống mà Ngài cũng thọ thực, thì chúng ta thấy rằng các Ngài đó thọ thực như vậy. Hay là chúng ta thấy đối với chư tăng đó, là ăn vật thực nó có nhiều chi với thông bát đó, có nhiều là vật thực mà các Ngài ngồi trộn lên rồi đọc cái bài kinh quán tưởng trong cái thọ thực, quán tưởng vật thực này nó chỉ là nguyên chất thôi. Nhưng mà khi đụng vào thân này giờ nào trở thành vật đáng buồn lắm lắm. Bởi vì chúng ta không quán tưởng thì chúng ta có những lòng tham vật thực. À, chúng ta tự quán tưởng thôi. Bây giờ chúng ta ăn cơm nào thể chỉ thân cô lân chả phụng gì đó. Chúng ta nhai vào trong miệng chúng ta là nó cũng bị gốm đó. Cũng bị gốm giống nhau. À, nên Đức Phật này nói rằng cái vật thực là nguyên chất. Thì chẳng đáng gì gốm đâu. Nhưng khi đụng vào thân này giờ nào trở thành vật đáng buồn lắm. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái thân của chúng ta đó, là trong cái thân chúng ta vật thực mới là trong con tử chúng ta, vật thực cũ nó thành thân, mà thân nó thì đâu có tha ái, tha nghĩ gì đâu quý vị. Nhưng mà nó từ cái vật thực của chúng ta mà gọi là vật thực mới, vật thực cũ, vật thực mới là chúng ta ăn vào trong đó. Rồi nói lại nó quấn nó trong cái miệng của chúng ta, nước miếng nuốt xuống, rồi một cái chén đạm nó chặn ở trên cái cổ chúng ta, đừng để cái mùi hôi vật thực đó, nó ở lỗ mũi chúng ta. À, nên cái cổ chúng ta nó có một cái chén đàm, là chén đàm nó chặn cái vật thực đó, chặn vật thực mà để cho cái mùi hôi của vật thực nó không ở lên. Nên chúng ta thấy chúng ta ăn cái vật thực đó thì dù là vật thực đó như thế nào đó, nhưng đứa nó to mình tuyên bố đụng vào thân này giờ nào là cũng vật thực được rồi. Mình ví dụ mình ăn một loại vật thực nào đó mình nhai vào mình ngã vào thành gốm á. Nên cái vị tỳ khu á, cái người tu tập đó, dù là cái người cư sĩ tu thiền đó, thì chúng ta cũng phải quán như vậy quý vị. Chúng ta quán như vậy chúng ta mới nhổ cái tâm tham, chúng ta mới chứng đắc đạo quả được. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị muốn tu và đắc đạo quả đó, quý vị nói rằng cái việc này là việc của quý sư, việc này không phải việc của con. Nếu mà chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta nhổ được cái lòng tham chúng ta lên hết. Cái lòng tham chúng ta tăng trưởng rất là nhiều. Thì chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta ăn, chúng ta ăn. Mà cái ăn đó chúng ta nhìn đẹp, nghe cái tiếng đó, quảng cáo hấp dẫn, rồi ngửi gì cái mùi đó, nó hấp dẫn. Rồi ăn và cái miệng hấp dẫn nữa. Như vậy là rất là nhiều cái lòng tham và đã tăng trong cái bữa ăn của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn chấm dứt ương hồi đó, thì chúng ta phải đoạn trừ cái lòng tham này. Nên Đức Phật này là cái khổ mà chúng ta có được đó, là do cái tập chế là lòng tham. Và cái lòng tham đó đó mà chúng ta tiếp diễn hoài đó, là do cái thường cận y duyên không tốt của chúng ta. Trong quá khứ luân hồi chúng ta không muốn gặp được Đức Phật, không nghe pháp từ Đức Phật ngày giảng hay là từ đệ tử Đức Phật. Nên cái lòng tham nó đã tua đẩy mình vào trong cái luân hồi. Bây giờ thì Đức Phật Ngài có cái kiểu đời Ngài dạy một cái vị hành giả người có tu tập đó ăn vật thực của quán tưởng. Cái vật thực này á, nghĩa là mình ăn á, mình không có nói là đây là cái loại chay hay mặn, cái loại này là thảo mộc hay là cái này là cái loại động vật hay thực vật, mình cũng có nó nói như vậy. Giờ mình chỉ biết đây là vật thực thôi. Vật thực chỉ nuôi cái thân mạng này tồn tại thôi. Vật thực ăn vào đó nó không phải là ăn được thân tiên, người ta ăn mặn người ta độn khổ, nó không phải vậy. Mình ăn nhẹ mình bay lên, mình ăn nặng mình chìm xuống, nó không có vấn đề đó. Nó không có vấn đề đó trong lời dạy của Đức Phật cái gì, không bao giờ có. Chúng ta chỉ ăn cái vật thực đó như thế nào để cho cái thân mình nó không bị diệt não, nó làm ăn uống mà nó thiếu thốn cái thân nó bệnh hoạn, mà bệnh hoạn nó khốc liệt lắm. Quý vị biết rằng mình ăn cái vật thực mà thân nó bệnh nó khốc liệt lắm, và con người chúng ta chết đó, cũng một phần do vật thực. Nên quý vị thấy cái người mà ăn vật thực bị độc tố cũng chết này, ăn vật thực mà nó sanh ra bệnh hoạn này, ăn vật thực đó nó sanh ra những cái chứng bệnh mật đào mũ máu, những cái chứng bệnh mà nó có thể gây ra hậu quả cho mình. Nhưng mà Đức Phật biết như vậy, hay là bây giờ chúng ta là người ở hiện giờ chúng ta ăn mà thịt có rất nhiều độc tố, thịt ốp mà thịt này cái nọ thì ta ốp mà mon, thịt cá thì ốp mà mon, hoặc là những cái loại chả lụa thì ta làm những cái thèn ha thịt tính, ta làm đủ những cái loại quá thức và vật thịt mà hiện diện mà ăn có rất là nhiều độc tố của thịt. Mà chúng ta thường thường biết sợ như vậy, nhưng mà thường thường ta nói câu như là không ăn thì chết liền, ăn thì chết từ từ, ăn thì bệnh rồi từ từ chết. Mà chúng ta không ăn vật thực thì chúng ta chết liền, nên bây giờ chúng ta cũng phải ăn. Và chúng ta mới thấy rằng cái ăn với chúng ta cái vật thực nó là một cái nỗi khổ. Nên Đức Phật chẳng biết nói con chó rừng đó, nó kiếm được đồ ăn là nó ăn thôi. Là quý vị biết con chó rừng đó, có nhiều khi chúng tôi coi trong thế giới động vật đó, quý vị biết con chó rừng ấy, nó ăn những cái loại thịt thúi, hôi thúi rồi, những cái loại da thì cái nọ đó là cũ kỹ. Có những lúc mà chúng tôi coi đó, những cái mùa tiết đó, những cái xác chết đó nằm dưới tiết mà bỏ lắp rất lâu rồi, bây giờ chó rừng nó cũng bươi cho nó ăn, nó làm gì đó, nghĩ rằng nó no cái bụng nó thôi. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói gì thì tu nó cũng ăn cái vật thịt đó, cái loại vật thịt đó người ta cho ở trong ở đời này có nhiều người vua chúa, có nhiều người quan quân, có nhiều người ở đỡ thôi tớ, là tớ nam tớ nữ, và những người bằng hàng trong gia đình, trong gia cấp trong xã hội này, họ có vật thực, những loại vật thực đó nghĩ họ ăn là được, rồi ăn được nuôi được là thôi. Chúng ta nên có suy nghĩ như vậy đó. Và trong cái bài học hôm nay chúng ta thấy rằng vật thực ăn chỉ là vật thực để ăn để nuôi thôi. Chúng ta không có khen chê. Chúng ta thường khen chê là khi vật thực có nhiều chúng ta khen chê, chứ có thời kỳ đói khát là người ta ăn rễ cây, hoặc là ăn một cái hộp gạo mà học ổng người lát hơi mì, cái thời kỳ mà khổ sở nhất là năm 79-80 rồi đó, 81 rồi đó, những cái năm khổ sở đó cũng gì biết nè, không dễ gì chúng ta được một chén cơm, một cái hộp gạo đó, thì ổng người lát hơi mì, khoai lang, hoặc là chuối trứng, bơm, rồi người ta cắt ra bầm ra, rồi người ta hấp vào trong cơm gạo thì khoảng chừng nửa chén gạo hoặc một chén gạo của nồi cơm gia đình mấy người ăn. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy, những cái phở như vậy đó thì chúng ta mới thấy được Đức Phật này nói là chúng ta có một thực ăn á, thì chúng ta đừng ở tâm mà gọi là chọn lựa đó thì chúng ta dễ tu. Còn khi mà chúng ta có cái tâm chọn lựa thì bữa nay ăn một thực không ngon, bây giờ ngồi thiền cũng được. Bữa nào ăn một thực ngon, bây giờ phải nằm nghỉ. Thành ra cái tâm chúng ta mà nó là cái tâm bất thiện rồi đó, thì nó diễn có đủ thứ, nào là nóng, nào là lạnh, nào là đói, là khát, nào là no, nào là mới bệnh mới hết, chuẩn bị đi xa, mới về. Chúng ta diễn có đủ thứ đó, chúng ta để chúng ta lười biếng. Thì chính Đức Phật Ngài biết được vấn đề này, nên Ngài dạy chúng ta ăn vật thực mà chúng ta có cái tâm quán như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tuệ sanh khởi trong cái vật thực mình ăn. Và cái tâm của mình không có lựa chọn, không có lựa chọn tôi phải ăn như thế này, tôi phải ăn chay hay tôi phải ăn mặn, và cái loại vật thực nào có thì mình ăn. Và ăn như vậy đó, mình thấy rằng cái nỗi khổ của chúng sanh, tất cả chúng sanh thì có cái nỗi khổ này hết, mà mình là chúng sanh thì cũng không ngoài cái lệ khổ này. Và nếu bây giờ mình biết tu để mình đoạn trừ tham ái để mình thành thánh nhân, để không luân hồi nữa. Còn nếu mình không có đoạn trừ tham ái, mình cũng tiếp tục chọn lựa món ăn, thì có thể là tiếp sau mình ăn cái loại thực vật thì có thể sẽ làm bò, làm dê, làm cừu, làm nai, làm mỡn, làm những cái loại ăn cỏ, ăn thực vật. Còn nếu mình không động vật á, mình chọn mình ăn gì có thể tiếp sau mình chết, mình sanh làm cọp, beo, sư tử, gấu, những cái loài chiên bắt những loại động vật và ăn, thì chúng ta thấy rằng đó là do cái chúng sanh nó bị cái tâm tham, do tái sanh bằng những cái loài thức sanh. Mà chúng ta thường nghe đó là 12 tâm bất thiện nó đưa ra cái tâm tục trinh phẩm tấn, chúng ta tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và chúng ta thấy Atula đó là những loài ác thần nó ăn thịt người, như là vợ cho Atula, thường chúng ta nghe vợ cho Yắc Ni đó, nó phải ăn thịt những đứa con nít để nó sống tồn tại. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Tại vì cái tâm á, tham sân si đó, nó đưa ra cái tâm tục trinh. Có thể là chúng ta nặng về tham sân si thì chúng ta sẽ sanh vào những cái loài như là ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta rơi vào địa ngục, hoặc chúng ta sanh làm Atula ác thần. Thì như vậy chúng ta đã sanh vào cảnh giới đó rồi đó, thì cái loại vật thực chúng ta ăn là thịt người. Chúng ta thấy như vậy thì chính những điều này á, Đức Phật này muốn cảnh tỉnh chúng ta là chúng ta nên quán tưởng để chúng ta rũ bỏ bất thiện tâm. Trong lúc chúng ta ăn chúng ta có cái thiện tâm, cái thiện tâm chúng ta thấy được cái nỗi khổ của loài người, mà chính tâm nó duy còn với Phật thực, tức là Phật thực này nuôi dưỡng thân thể này, rồi mình cũng không có nặng lời là chỉ báo những người ăn mặn, hay là chúng ta chê bai những người ăn chay, chúng ta cũng không có chê bai hay chỉ báo, mà chúng ta thấy chúng sanh là khổ, có một thực nào ăn một thực đó, nhưng mà đừng có tạo tham ái cho mình, nếu mà tạo tham ái thì mình sẽ tái sanh vào những loại chúng sanh, nếu mà thích ăn những lời rào đỏ, còn nếu mà mình thích ăn những loại động vật thì mình có thể tái sanh vào những loại cú để chiên tác hại một thực sanh làm Atula để mình ăn chiên ăn thịt chúng sanh. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngày dạy chúng ta từ cái bài học hôm nay. Nên khi chúng ta thấy rằng cái vật thực này nuôi cái thân này mình được hoàn toàn giống như xe, nó đổ dầu nó mới chạy được, và xe xe đó, những cái mâm xe, những cốt xe đó, những cái trục xe nó phải có nhớt, cái vật thực này giống như nhớt để cho cái cổ máy lay động, cổ máy lay động để làm gì, để nó tạo được những cái sản phẩm, nó chở được nhiều cái hàng hóa giúp con người đỡ vất vả khổ. Thì cái dụng dụng cái tre là nó chở người ta để người ta bớt một bớt bao cực khổ, tạo cho người ta được sự an vui. Thì Đức Phật ngày nói chung khi chúng ta có thân chúng ta tạo được chuyện pháp, chúng ta có an vui được biết bàn. Nên Đức Phật ngày nói chúng ta ăn cái vật thực, chúng ta nghĩ giống như là cái tre mà nó phải dồn nhớ, hoặc là cái tre này nó có mỡ bò để trơn tu những cái tốt, chúng ta ăn cái vật thực cũng để thân chúng ta linh hoạt, để chúng ta có thể làm được công việc tốt đẹp, tu tập và niệm Phật, và giữ giới, và tham thiền, và giúp đỡ cho những người đau khổ, hoặc là biết dạy dỗ con cái, biết dạy dỗ bạn hữu của mình để tu tập tiến bộ, thì cái đó là cái diệu dụng của cái người ăn và biết tu tập. Trong đây Đức Phật này hoàn toàn không có dạy chúng ta lựa chọn một loại vật thực nào mà chúng ta chỉ ăn như thế nào đó mà chúng ta không có lỗi lầm. Chúng ta thấy như người Thái Lan đấy, mỗi ngày chỉ tăng như bát, là họ chỉ cúng dường thôi, những cái gì họ ăn họ cúng dường cho tăng, nên họ không có nói đến những cái loại vật thực này hay vật thực kia, mà họ chỉ cái gì mình ăn thì mình cúng dường cho tăng ăn. Còn bình thường chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta thì không có được như vậy, đi bát là một chuyện rất là cực kỳ khó khăn đối với vị tu sĩ cũng như đối với người Phật tử. Vì những cái sư phụ mình ôm bát đi thì mình nghĩ sống khổ lắm, sư phụ mình nghĩ đi dịnh chính ăn. Thì chúng ta thường có những cái suy nghĩ nó không chính đáng, bởi vì chúng ta thấy vua Tịnh Phạn Dương cũng vậy, là thấy Đức Phật đi bát thì vua Tịnh Phạn Dương cũng nói là cái không phải là truyền thống của đế vương, thì Đức Phật này nó thấy là truyền thống của chư Phật đi bát mà ăn như vậy. Thì nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta không vui yêu vị sư vị thầy nào đó, thì cái vị đó không mình bán cái ăn xin là theo cái truyền thống chư Phật, chứ không có xấu hổ gì mình hết. Và có nhiều người đó họ không có dễ đâu quý vị, thấy sư phụ của mình đi bát như vậy họ vô hàng ngày họ nói này nói kia, và trừ khi nào nói cho họ biết đây là truyền thống chư Phật rồi thì họ không biết được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người ăn một bát cơm ngàn nhà một mình muốn dẫn xa chỉ vì thánh tử tự mua tổng lạnh không nhà, có nghĩa là chúng ta đi để kiếm cái vật thực đó, dù cái vật thực đó của người nào, họ nghèo khổ, họ tàn tật, họ bẩn hiểu này cái nọ, mà họ đặt bát cúng dường thì mình cũng nhận, và nhận rồi thì mình ăn để giống như mình ăn mình tu lên chia phước cho người cúng dường, và mình ăn để mình đoạn trừ cái lòng tham ái của mình. Nhiều khi vật thực nó được vừa ý của mình thì lòng tham, vật thực cũng không vừa ý của mình lòng sân, những vật thực mình không có biết được là lòng si của mình là tham tự, bởi vì mình ăn vật thực mình không biết đó là tham si, mình ăn vật thực mình ưa thích là tham tham, ăn vật thực mình khó chịu là tham sân. Như vậy tối ngày mình bị tham sân si cái gì kéo mình, dù là bây giờ mình có nghe được cái lời dạy của Đức Phật rồi, nhưng mà mình không thoát khỏi tham sân si, tham khi nó còn hành hạ mình. Thì Đức Phật nói như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người cư sĩ thì chúng ta cũng phải như vậy thôi quý vị. Nó ăn nó tập một cái hạnh dễ ăn, cái hạnh dễ nuôi đó, nên Đức Phật nói rằng một trong tám cái pháp mà nhận được cái chân tâm của Đức Phật đó là một cái người có cái hạnh dễ nuôi đó, đó là cái lời dạy, đó là đúng là chân pháp của Đức Phật, chứ không phải là bắt chúng ta ăn chay ăn mặn. Nếu một người nào nói rằng tôi tu để ăn chay là đúng, thì cái người đó cũng là cái người khó nuôi chứ không phải là cái người dễ nuôi. Còn cái người dễ nuôi thật sự đó thì chúng ta cho chay ăn chay cho mặn ăn mặn, cho cái dạng cái đó ăn mà không có lỗi lầm mà thôi. Như vậy đó, Đức Phật gọi là cái người đó là một trong cái tám đặc tính của pháp đó, ăn để kiểm dục cái tốt, ăn để là cái người dễ nuôi, dễ cấp dưỡng, vậy chứ không phải là biết được mình phải chọn được món ăn mình phải làm người tu, mà người tu là gì, trừ tham công ty chứ không phải là người tu là chọn món ăn. Nếu mà tu mà chọn món ăn nó dễ tu lắm, cái gì thành ra có nhiều người ta tu cái gì biết mà nó không cần gì hết, chỉ ăn ngọn chay thôi. Tôi tu là tôi ăn chay thôi chứ không có gì hơn cái đó đó. Ừ. Tánh tình cũng thân thận, cũng chửi bới, cũng tàn bạo, cũng không có hiền lành. Nhưng mà họ chỉ nói cái việc mà tu tập, những người mà tu ra cái hạnh mà dễ thánh thủ rất là dễ tu, họ chỉ làm việc đó thôi. Còn nếu cái người tu thật sự, quý vị biết là họ làm rất là nhiều việc, ăn họ cũng quán tưởng, rồi họ ngủ cũng quán tưởng, họ uống thuốc họ cũng quán tưởng, họ vô cốc liêu cũng quán tưởng, rồi ngày tu tập cũng quán tưởng, ngày đêm qua mau ta tình tử rồi sẽ chết, ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Mỗi lần thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhiên mới sanh người tử tội, chúng ta cũng phải mắc chết. Nếu mà mình không có làm cho mình chấm dứt luân hồi thì mình sẽ bị xuống dinh dương. Rồi mình ăn uống có lòng tham thì dinh dương thành hạ mình. Rồi mình từ trẻ mình không tu thì từ từ mình cũng già, già mình sẽ chết. Chết rồi mình sẽ đi tái sanh. Không dễ gì mình tái sanh được, là người có thể tái sanh là xuất sanh ngã quỷ địa ngục Atula. Vì mình không biết tu thì mình còn không thiện để tái sanh làm người. Khi mình không biết tu là cái tâm bất thiện nó cho ra cái tâm quả thực sinh và khổ cảnh. Nếu mà chúng ta thật sự mà cái người tu mà thật sự họ sợ đó quý vị, họ thấy cái tâm tham tâm sân tâm si là sợ. Nên Đức Phật ngày có trả lời trong Bà La Môn đó, họ muốn hỏi Đức Phật tại sao là tâm sân địa ngục. Đức Phật nói có làm mà không làm. Có nghĩa là chúng ta có làm việc ác như là thân cách thân trộm cắp tài dâm, khẩu nói ác cái động thọc yêu giới yêu địch. Nói những lời giảm như vô ích, ý có tham ác, tân ác và tài chính ác. Người đó có 10 cái ác nghiệp này có, nên người đó rơi vào địa ngục. Không đó là người đó không có làm việc thiện, nên bị người có làm mà không làm. Có làm điều ác mà không làm điều thiện. Rồi có những người, có một bà lâm môn nó hỏi Đức Phật sao tên gì có trời, Đức Phật cũng trả lời có làm mà không làm. Có nghĩa là có làm việc thiện, nhưng không làm việc ác, nên người tin là có trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, có con người chúng ta mà nếu một người phôn ngoan, mình tu, mình tên gì có trời cho mình. Chứ không có ông bà nào đưa đẩy mình đi, cũng không có trời đất nào kéo lôi mình tăng hệ khỏi đó hết á, mà tự cái tâm của mình. Nên nó thường thường quý vị biết rằng một cái người tu đúng á, không có tu sai đó, thì cái người đó giống như bây giờ mình thấy mình gánh một cái gánh dây giải không có giá trị. Bây giờ mình gặp được gánh giải thì bỏ gánh dây giải đi, gánh gánh giải. Nếu mà gặp một gánh vàng á thì bỏ gánh giải này để mình gánh vàng. Hoặc là gánh ngọc, mình bỏ gánh giải để vàng để gánh ngọc. Cái người đó gọi là cái người có trí. Còn cái người mà không có trí đó, họ tu họ chấp chặt á, nói giờ nói, họ nói họ làm lâu lắm rồi cũng giống như những người mà đi tìm tài sản mà từ cái dương quốc đó mà dọn đi đó, họ tới họ tìm đó, thì họ tìm được cái bó dây gai là họ gánh hoài. Thời gian sau họ tìm được cái bó giải gai, rồi giải lụa kaki, rồi đến bạc đồng vàng, rồi tới ngọc châu báu mà họ cũng quyết định họ nói không. Tôi đã bó cái bó gánh dây giải này, tôi gánh rất là xa rồi, tôi bỏ rất là kỹ lưỡng rồi. Bây giờ bạn hãy gánh vàng gánh bạc thì kệ bạn, tôi chỉ gánh gánh giải đó thôi, gánh dây giải đó thôi. Thì Đức Phật thì nói là cái tư tưởng tập cũ đó nó không có thể nào làm cho mình cao thượng hơn. Họ nghĩ là bây giờ tu lâu rồi mình ăn lâu vậy mình bỏ mất hết không, điều này nó không phải. Có nhiều người họ ăn như vậy rồi bây giờ cái họ bỏ là họ nói rồi tôi ăn mấy chục năm tôi bỏ như vậy là đâu có được. Thành nó phải giữ ăn chay mới được, chứ không phải là tu. Nhưng mà khi là nói cho họ nghe đó, một cách thủ cái đó giống như cái người đánh có gì giải cũng đánh hoài, giờ thấy những gì tốt hơn, nghe những gì đặc biệt hơn, họ cũng không bỏ được những cái mà gọi là lâu đời của họ. Họ nghĩ cái này họ làm rất lâu rồi, họ làm từ khỏi mà mấy tuổi tới giờ, thì đó là một cách thủ mà Đức Phật nói rằng không có thể nào mà vượt ra khỏi được. Đó là cái giới tâm thủ, trong cái tứ thủ, cái dục thủ, khí thủ và giới tâm thủ. Ngã chấp thủ là những cái người có từ bốn chấp thủ này thì người đã phải luân hồi tiếp tục và rơi vào đọa tử. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, như là người ăn mà biết quán tưởng như vậy để diệt trừ tham sân si. Cái người thật sự là cái người dễ nuôi, ở nhà mà có con cái đó, con cái cho gì ăn như đó. Nhiều khi chúng ta cả cuộc đời chúng ta làm là cũng để nuôi cho con cái, rồi sau này con cái nó giàu có cho chúng ta ăn những khi mà họ kiếm ăn cũng ăn được. Chúng ta vì chấp thủ mà ăn là việc thịt đó, con cái nó than khóc, có buồn khổ gì mình cũng nói không, và quyết định ăn cái này không ăn cái khác được. Cái đó là một tinh thần chấp chặt của một cái người nào có một tinh thần chấp chặt không có đúng là nhà Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đức tính thứ hai con cá rừng già đó, là sau khi được vật thực đó, thì không có xem xét cái vật thực đó tồn tại như áo hàng. Tương tự như thế thì hành giả sau khi đạt được cái vật thực thì không xem xét nó là tồn tại hay là hảo hạn, đầy đủ hay không đầy đủ, nên quan nghĩ với cái vật đã nhận được. Tâu Đại Vương, điều này là đến cái tính chất thứ nhì của loài chó rừng già nên được thành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng được trưởng lão của Bắc Thê Ná quan canh tác bút tá nói đến. Hoan nghĩ với vật vật dầu là tồi tàn, không nên mong mỏi nhiều đến đến vị không mong mỏi nhiều vị nếm khác. Đối với vị bị thèm khác, các cái vị nếm thì tâm không thích thú trong việc tham thiền. Tự quán xét đủ như vậy thì bất cứ cái vật gì thì vị này cũng gọi là đầy đủ các đời sống tập tác môn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà dùng vật thực mà lựa chọn thường là bị tâm tham không tự. Bởi chúng ta thích cái này chúng ta không thích cái kia, chúng ta chỉ ăn cái này được không ăn cái nào kia được, đó là chúng ta đã lựa chọn vật thực rồi. Và hệ một cái người mà lựa chọn vật thực cũng vậy đó, là họ luôn luôn thèm khát, luôn luôn có mong mỏi cái sự nghiến vị đó vào ngày mai, tâm của họ luôn thích thú bữa nay ăn được ngày mai có được cái vật thực này nữa, nên bình thường gọi là cái người mong bỏng cái vật thực đó. Cái nghĩa là ăn rồi nhưng mà mong mỏi ngày mai mình được ăn như vậy nữa, mình có những loại tướng lại mềm, gặp được người nam người nữ người tốt tâm hảo ý như vậy, thì họ cũng dùng vật thực mình ăn tiếp. Nhưng mà mình bị lòng tham, mình ăn cái vật thực đó là lòng tham nó thúc đẩy mình hoài, mình không thể là nhìn cái lòng tham trong lòng mình được. Mong ngày mai mình đi trên đường đó, mong ngày mai mình gặp cái người đó vào giờ đó, đi cho đúng giờ đúng giấc để gặp cái người đó. Đó là cái loại tâm tham nó thúc đẩy, nó thôi thúc con lòng của chúng ta, mà Đức Phật gọi là cái dục tư duy đấy. Rồi do cái sự suy nghĩ của chúng ta, thì cái dục này tăng trưởng cả đêm, cả ngày trong tâm chúng ta. Rồi như vậy á, chúng ta thấy là những người này không có thể có thời gian để tu tập thiền, không có thể thích thú, không có sự tham thiền. Và chúng ta không biết, chúng ta biết được cái loại thiền đó, nó nói đến 10 cái loại thiền định, là thiền bất tịnh đó. Thiền bất tịnh thì quý vị thấy trong thân thể này phân ra, nào là mật đàm mũ máu mồ hôi nước miếng nước mỡ, rồi là thân này ấy, chết rồi nó thanh lên, nó tình lên, rồi nó tiêu lên, rồi nó ứ máu, rồi nó bị mũ máu, rồi nó bị thịt xương nó bị cú kén lôi lớp từng phút rồi còn xương lân, còn thịt với xương, hoặc là rồi cuối cùng còn xương cắn thôi. Thì đó là 10 cái đề mục mà chúng ta gọi là quán thân bất tịnh này, hay là quán tử thi. Cái thân chúng ta là tử thi chưa chết thôi, khi còn hơi thở người kia là hơi thở đứt rồi chúng ta gọi là tử thi. Còn bây giờ cái tử thi biết đi là muốn nói đến cái thức, thức hơi ấm và tuổi thọ còn thì chúng ta gọi là thân chúng ta còn đi đứng được, gọi là cái tử thi còn di chuyển. Còn lúc mà cái tâm thức nó lìa bỏ cái thân này gọi là tử thi nằm chỗ, thì chúng ta khi chúng ta quá như vậy đó, đó là một cái đề mục để chúng ta thanh thiền. Khi mà mình đi đứng như vậy đó, cái tử thi để đi đứng, nó đi đứng như vậy thôi là do cái thích nó còn lương giá mà đâu, do còn cái tuổi thọ còn hơi ấm, còn thích thì cái người đó là cái tử thi còn sống, còn khi mà nó rời bỏ những điều là tử thi chết làm đó, mà nằm đó thì nó tự động nó tình thương lên, rồi nó nứt nẻ, rồi máu ủ, rồi nó máu ủ nó chảy ra, rồi nó sẽ có thịt thú con này con kia dòi sữa nó đục cái thông đó, rồi thú nó ăn nó xé nó kẹo lôi khúc chỗ này khúc chỗ kia. Thì như vậy đó là những ta thấy, chúng ta thấy những người tham thiền thì họ lấy những cái đề mục cái thân của chúng ta để là họ quán xét, và cái vật thực này chỉ là một cái điều để làm cho cái thân này, cái thân này nó không có vất vả khổ sở, bởi vì chỉ ăn vật thực nó ngăn ngừa từ đói khát. Như vậy thì nếu ăn vật thực để ngăn ngừa đói khát, ngăn ngừa những cảm xúc khốc liệt, và khi chúng ta đói những cảm xúc khốc liệt sẽ không khởi. Thì khi chúng ta ăn cái đó, chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta đã tu tập cái đề mục mà Đức Phật cần quán thân bất tịnh này. Và chúng ta thấy vật thực mới, vật thực cũ, vật thực mới ăn vào trong miệng chúng ta, vật thực cũ chúng ta bài tiết ở thân. Rồi khi mà nó ăn vào nó nhận ở trong cái ruột già, ruột lâu, chúng ta không bao tử chúng ta. Rồi bao tử chúng ta thì trước cái cổ nó nuốt xuống thì mật đàm nó quấn với cái vật thực chạy xuống với cái bao tử, bao tử nó được cái hơi nóng. Nó làm cho dậy lên về cái vật thực mà xây xác, cuối cùng là cái vật thực này những đó được nuôi dưỡng thân này là chỉ còn là cái tích phẩm đạo thì sẽ là thành thân, rồi đó là loại một thực cũ. Thì những cái điều đó Đức Phật nói, khi một cái người mà có một vị hành giả có tu tập đó thì sẽ thấy được điều này, và khi thấy được điều này đó, vị này khởi được cái lòng tham được bị trừng bớt một phần từ từ, giảm bớt được cái lòng tham từ từ. Bởi vì sao? Thì vị đó biết rằng cái vật thực người ăn cũng vậy thôi, người ta ăn cơm nào hải vị cũng vậy thôi, mình ăn cái vật thực mà gọi là không có thượng vị cũng là vậy thôi, cũng chỉ để nuôi cái thân xác này. Và tại sao có nhiều người họ vất vả quá, vật thực khổ lâu tâm lo tứ mà phải để tìm cái đồ ăn, còn mình cái đồ ăn thì dễ tìm, không khó khăn, thì cái đó là mình dễ thời gian còn thường quán kiến cái vật thực để cho tâm mình nhả được cái tham ái. Ăn vật thực nó có chánh niệm đúng giác để không có bị phiền não tăng trưởng, không có tham sân si tăng trưởng. Như vậy là cái người đó ăn vật thực này đã có cái sự thu hút, có thấy được cái sự lợi ích trong cái đời sống, và họ dùng vật thực này làm cái phương pháp để chứng đắc được niết bàn. Bởi vì chúng ta thấy như nhiều lần chúng ta kể câu chuyện của vị Sa Di đi với vị thầy ấy. Cái vị Sa Di này ở nhỏ còn nó thì rất là thích ăn cà ri. Bây giờ thấy mà thấy cái món cà ri đó, mắt là thấy cái màu cà ri, rồi thấy cái món cà ri đó, rồi là mũi ngửi cái mùi cà ri, rồi miệng nó nghĩa là suy nghĩ đến cái món cà ri này là món ăn rất là thích, mà lúc bây giờ thì nó khởi lên cái tâm tham quá nhiều. Con thầy dẫn nó thằng này con chớ có đốt lưỡi mình bằng cái món cà ri đó, đốt cái lưỡi chúng ta tâm tham nó hiện hữu ở cái lưỡi chúng ta, tâm tham nó sẽ đốt chúng ta, mà nếu chúng ta chết do tâm tham đẩy chúng ta vào địa ngục, ngã quỷ chúng ta mà ăn la, chúng ta khổ lụy rất là nhiều rồi để đi tìm cầu vật thực. Đó là vì đốt cháy nung nấu chúng ta trong khổ cảnh, nung nấu chúng ta trong đọa xứ. Những điều đó là ngài nói là như vậy, và vị này biết được cái hiện tại lửa là lửa tham, mà cái lửa phiền não thanh tôi nhảy nở thì nó đưa đẩy mình vào trong khổ cảnh, trong những cái đọa xứ, và trong dòng luân hồi mình rất là khó bị lòng tham. Thì cái lòng tham đã tăng trưởng rồi, giống như sắc trên kè cái ta ăn lại sắc, thì nó cũng giống như vậy. Khi mà mình hiểu được điều đó, mình thấy rằng cái là mình thấy Đức Phật ngài nói là giả can đó, dù là một thịt nó tồi tàn hay là hay là không thì cũng không mong mỏi, nó không có mong mỏi cái vật thực nó quan nghĩ hay là vật thực không quan nghĩ, cũng không có mong mỏi, vì là chỉ thấy mà không có để tâm thèm khát thích thú hoặc là mong muốn để nếm được cái vị này, là do mình ăn bữa nay mình ăn thực thì vừa ý mình mong ngày mai người ta sẽ đem vật thực cũng cúng dường cho mình ăn, hoặc là mong rằng ngày mai mình được ăn vật thực này. Những cái điều này rất nguy hiểm, chị thấy trong kinh Đức Phật này cũng có nói á, ví dụ như tôi thường kể cho quý vị, có vị thầy cô đi bán nè, và có người ta cúng cái mía, một cái mía rất là ngon mềm, rồi bị thầy thở còn là ở người cư sĩ thì có ăn mía rồi, lúc mà đi bác về thì họ dùng vật thực xong là để cái mía đó trên cái đầu tủ, chưa kịp ăn là lúc bệnh thì chết, nhớ cái mía thì là không sâu trong cái mía này. Thì chúng ta thấy tại sao đó, chúng ta có vật thực rồi và chúng ta ăn vật thực đó, và chúng ta thấy vật thực rất ngon, chúng ta mong ngày mai mình có vật thực đó. Nếu mà lúc bây giờ chúng ta chết, chúng ta chắc chắn chúng ta cũng không có gì rồi, chúng ta thanh. Rồi nếu mà đêm hôm nay mà chúng ta ăn rồi, chúng ta nhớ lại vật thực đó, chúng ta ngủ mà chết thì chúng ta thanh bằng cái khổ cảnh này, chắc chắn là không có tốt đẹp rồi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói, chúng ta đừng có nghĩ rằng, cái người tu sĩ chúng ta làm sao cũng được. Chúng ta đã kể cho quý vị là một vị tỳ cô đó, mà để cái miếng nhớ cái miếng còn chết còn thanh còn không. Còn đừng có nói đến Phật tử chúng ta, như vậy chúng ta phải cố gắng thu hút. Chúng ta là người tu sĩ, chúng ta phải tu để làm sao mình đừng khởi lên tham ái. Mà khi đã khởi lên tham ái thì cái tham ái dẫn dắt mình vào đọa xứ rất là khổ. Quý vị nghe những câu chuyện quan trái quán thù nhau, vợ trò giặc chi đi đó, để đình bắt đứa bé con cô này ăn thịt, ăn kiếp, ăn gà thì kiếp, kiếp làm mèo thì cũng ăn gà, lúc làm nai bị cọp beo ăn, rồi cứ quanh qua quẩn lại, cứ quanh tù quanh cái quanh tù với nhau, mà bây giờ đó là nó nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì chúng ta thấy rằng đó những cái lòng tham của chúng ta thúc đẩy chúng ta, và những lòng tham thúc đẩy, lòng si thúc đẩy chúng ta, và chúng ta phải tái sanh do cái tiền não đó, mà chúng ta tái sanh làm những loài mà ăn thịt chúng sanh, những cái ăn thịt những con vật, hoặc là ăn thịt những con người như là những loài dọa to, thì chúng ta thấy rằng rất là khổ lụy đến những loài này, là khổ lụy. Thì như vậy chúng ta nghe như câu chuyện dọa to, dưới cái bàn mà dạ to lau cá cũng thấy mà ai vào cái bàn cũng bắt em. Thì chúng ta thấy rằng những điều đó tại sao mà những loài đó nó khổ luyện như vậy, tại vì loài này nó chấp chặt cái vấn đề ăn uống, và khi cái lòng tham nó đưa tái sanh thì nó sanh nó ăn thích ăn loài đó, rồi những loài mà thích ăn cỏ thì nó tái sanh ăn cỏ, những loài thích ăn cái gì thì tái sanh vào đậu do lòng tham thúc đẩy nó sanh làm những loài đó. Thì chúng ta thấy thường thường quý vị thấy như là những cái loài mà chúng ta ưa nói con cần cần nó cái lòng mũi nó rất là thính, rồi con đại bàng cái mắt nó rất là sáng, nó nhìn rất là xa. Hay là chúng ta nghe con dơi đó thì cái lỗ tai nó rất là thính, rồi con cần cần cái khú giác cái lỗ mũi nó rất là thính, con đại bàng thì cái mắt nó rất là sáng. Như vậy thì chúng ta thấy những cái loài đó, có nhiều loài đó nó mạnh cái tha mái ở góc độ nào thì nó sanh làm những loài thức sanh, nó có những cái căn khác với nhau. Có nhiều loài thì cái căn nhĩ căn của nó rất là thính, như là dơi. Có loài thì loài cú giác của nó rất là thính, tỷ căn của nó rất là thính. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái loài đó tái sanh mà nó khác biệt biệt như vậy đó là do cái lòng tham, do cái nghiệp thúc đẩy nó sanh vào những cái loài thức sanh có gì biệt như vậy. Như vậy thì chính cái phần này nói chúng ta là người Phật tử đó, mà chúng ta muốn chấm dứt khổ đau đó thì chúng ta phải cũng nên quan nghĩ với vật thực nào có ăn được cũng không mong mỏi, thì hãy mong mỏi là mình còn càng khác. Rồi mình bởi những câu nói quý vị ăn mà mình mong mỏi mai là được ăn thì tưởng nghĩ là chúng mình mềm, rồi bây giờ mình ăn là mình nhớ là cái loại đó, mình mong ngày mai mình gặp mình cũng được ăn cái đó, thì nó cũng là lòng tham, mẹ lòng tham mà. Lúc mình ngủ mình nhớ mình chết mình cũng sẽ thanh lập là khổ cảnh. À, do lòng tham nó thiêu đốt mình là mình sẽ thành một khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy làm sao mà mình một cái người ăn đó, mình là người cư sĩ cũng vậy, mình ăn mình nghĩ là ăn cái vật thực này là mình phải siêng năng. Cho nên thường Phật nói người cư sĩ có bốn pháp, ăn vật thực này là tìm những gì đã mất đó. Mình ăn là mình đi làm lụng để có cái tài sản, rồi nếu mình ăn mà mình ăn uống thì mình nằm hoài đó, thì vật thực cũng tiêu tan, nó cũng trở thành phẩm để uống nước cho thành nước tiểu. Rồi chúng ta làm biến chúng ta nằm nó thì cũng tiêu tan hết những cái đó mà chúng ta không tìm lại được. Rồi nên cái người cư sĩ chúng ta thấy chúng ta đừng nghĩ rằng những cái gì Đức Phật ngài dạy cho tâm mà ngài không dạy cho người cư sĩ, ngài cũng dạy cho người cư sĩ ăn uống. Mình có quán tưởng như vậy thì mình nỗ lực để tu tập, có quán tưởng như vậy mình nỗ lực để mình làm được những cái của cải, mình không trở thành những người nghèo đói không có vật thực để bố thí cúng dường. Đó là những cái điều mà giúp cho chúng ta có được siêng năng lên tầng. Thì chúng ta cũng thấy cái giá trị của vật thực của chúng ta ăn, thì chúng ta thấy cái giá trị của nó, thì chúng ta làm cho nó được tốt đẹp. Do mình đã làm người có trí, rồi mình mới nghe lời dạy của Đức Phật, mình mới dùng cái trí của mình làm, rồi để mình tạo ra được cái phước báo từ cái phước trí, từ cái tâm của mình, và mình sống đời sống có lợi ích cho đời này đời sau, lợi ích cho những người xung quanh, lợi ích cho mình cho người. Như vậy chúng ta làm như vậy là có thể có được nhiều lợi ích an lạc hơn đời sống này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì giảng về hai cái đặc tính của con chó rừng già. Cái đặc tính thứ nhất đó là con chó rừng già đó, khi mà có vật thực đó thì nó dù vật thực nó ghê tởm nó cũng không có ghê tởm. Rồi con vật thực, con chó rừng đó, khi mà có vật thực rồi đó thì bất cứ vật thực đó là cái gì đó thì đối với nó không có sự so sánh, nó không có so sánh, và nó luôn luôn nghĩ rằng cái vật thực này ăn để nuôi dưỡng cái thân này, và thiết tha để tu tập và thiền. Đó là cái tính chất thứ hai của việc tu cũng giống như chó rừng. Cái phần trình bày của hôm nay con xin kính mời thầy cô đến chư tông đức tăng. Chỉ đến như vậy, cô y phụ nữ và đối tượng của tất cả những phụ anh, những người có thiện tâm mong rằng cuộc đời này đến những vị như anh vua tịnh hóa để dài. Bây giờ được xin cảm biết là tình nữ là để thành Phật.
sa thú, cái chuyện thưa toàn Phật đó, sa thú với Phật tử có nghe gì chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa vị, đối với đời sống tu tập thì việc thọ trực nó không đơn giản là chỉ đến nơi mà, và việc thọ trực còn một cách một lĩnh vực để tu tập. Và cái như vậy là biết thọ thực một cách chánh đáng thì nó cũng giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não, như ở trong kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc có những thứ lộ hoặc nhất đầu thẳng do thọ dụng. Chúng ta hãy tưởng tượng như vậy là tất cả những nhu yếu của đời sống phát sinh đến một vị tu sĩ, ở đây chúng tôi mới nói rằng tu sĩ đúng phần nghĩa truyền thống đều là do sự cúng dường của đàn tính của những người có tính tập. Nếu chúng ta có dịp đi về những vùng quê xa xôi, từ một chén cơm, viên thuốc, tất cả điều đó đến từ những người rất nghèo, và những người này đã chứng kiến Phật pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuộc sống ngày nay có thể cho chúng ta một số cách tiện nghi, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính Phật pháp đã được gìn giữ ở trong mình đã lớp như vậy, với những con người như vậy. Và Đức Phật này dạy chúng ta rất là rõ ràng là không nên xem thường, không nên kém chọn, không nên chê khen, và thọ dụng dùng một cách đúng nghĩa là biết rằng, ý thức rằng đó là vị ngôi vàng vừa đủ để sống, và đặc biệt là cũng quý trọng và cũng nhiều quý trọng tấm lòng của những người tính thiết. Thật ra bài học này là bài học rất là quan trọng, rất rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Không ai là ngày hôm nay đó, đôi khi quý Phật tử đi chùa, chúng ta vì quá trọng cái đẹp, trọng cái hay, trọng cái ngon, mà chúng ta lại chê đi cái chúng ta lại chê những người mà họ làm không được như chúng ta muốn, trong lúc đó họ là những người rất có tấm lòng. Và do vậy nó cũng là một dịp rất tốt để chúng ta trở lại với bài học này. Bây giờ thì thưa quý vị, có mặt ở trong kinh thì chúng ta có Thượng Tọa Tuệ Siêu và Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng vừa giảng trong Sở Thánh Thượng Tọa Tuệ Siêu, và sau khi Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời xong thì chúng tôi xin được tiếp theo trong sự ứng cấp của mình, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng về giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa đang có bằng chứng máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng ta có ngày nay đó do cái mức sống cao, do vậy đôi khi chúng ta có những cái yêu cầu cao về thực phẩm, và cái yêu cầu này nó trở thành một cái lề lối rất là tai hại, đi ngược lại với cái tinh thần của một vị tăng sĩ, đó là quý trọng và cúng dường, đó là làm thế nào mà thọ thực một cách đúng nghĩa theo giới luật mà Đức Phật đưa ra là ban hành. Xin chư tổ thì giải thích là theo giới luật thì một vị tăng sĩ nên thọ thực như thế nào, gọi là hợp đạo hợp cách và đúng với nghĩa gọi là hành pháp và tùy pháp. Kính thỉnh chư tổ Tuệ Siêu.
Thank you.
Nam mô Thầy. Kính niệm Phật Phật Tâm. Kính chào chị Công Đức. Kính chào Thầy Đạo Minh Phật Tử. Kính bạch với Ngài cho thưa quý vị, ở trong luật Đức Phật Ngài dạy một vị tỳ kheo thọ thực phải có tưởng ở trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo khi mà thọ thực phải có cái sự tiết độ gọi là phô chánh lê, phô chánh năng vị mà tân dụng, mà tân dụng và có thêm một điều nữa nè, cũng có cái phương tạng thì phương tiện dạy thọ thực cần phải có cái sự khác tác ý. Cả ba điều đó thì tôi sẽ lần lượt trình bày. Trước mắt chúng ta nói từ kinh tạng rồi đến luật tạng. Ở trong kinh tạng có đoạn Đức Phật dạy các vị tỳ kheo khi mà thọ thực cần phải có một cái sự nhàn chán. Và cảm thấy như là một người cha hay người mẹ lạc ở trên bãi sa mạc không có vật thực, khi đứa con bị chết cha mẹ mới nghĩ đến chuyện là để duy trì mạng sống nên đã dùng xác của đứa con để làm thực phẩm cho mình. Thì ở đây ngày cái vị kheo người cha hay người mẹ trong khi ăn với phần thịt của con mình thì người cha người mẹ đó không có cái sự đắm nhiễm được, cực chẳng hạn là vì để duy trì mạng sống của mình nên xác của đứa con thay vì đem bỏ đem chôn cất thì người cha mẹ phải lấy mà dùng ở một thứ. Trở lên quý vị, Đức Phật Ngài dạy như thế là để khi mà thọ thực một vị tỳ kheo cần phải nhàn chán
những thức ăn nữa.
Đó là cách thờ thực mà học theo lễ đạo. Lại nữa, cũng trong kinh tạng Đức Phật này dạy một vị tỳ kheo thọ thực như ở trong Pháp Cú Kinh, Phô Chê Năm Chí Chê Mát Tên Nhu, tức là tiết độ trong việc ẩm thực, là vị tỳ kheo khi mà thọ thực chỉ thọ vừa chừng, ăn vừa chừng, còn chừng 4-5 miếng nữa thì no, nên dừng lại để bụng trống và uống nước, chứ không nên ăn quá no đến độ không thể uống nước, không thể uống nước và bởi vì no quá, hoặc là ăn quá no đến độ phải tháo mở sợi dây lưng. Không nên ăn như thế, tức là chỉ ăn lưng lửng thôi. Đó là cách mà Đức Phật dạy trong sự tiết độ, tiết độ biết tiết chế độ cho vừa phải, độ chừng vừa phải. Phật thật thể nguyên mãn trong ngày hôm đó, như thế là quá đủ đối với một vị xuất gia. Thọ thực theo cách này cũng là một cái sự thọ thực học theo lời Phật dạy. Bây giờ chúng ta lại nói đến sự thọ thực học theo luật. Ở đây Đức Phật này dạy ở trong lục tạng, khi mà thọ dụng 4 món vật dụng hay là tướng sự, y phục vật thực, sàng họa, thuốc trị bệnh, là vị tỳ kheo cần phải có sự quán tưởng. Mỗi một món như vậy là quán tưởng theo 3 cách thức. Thứ nhất là thao cấp bánh dự vệ sinh nát, tức là quán tưởng vật dụng mình dùng nó chỉ là hiện chất, nó chỉ là yếu tố vật chất, là đất, là nước, lửa, gió thôi. Đối với vật thực thì những này ở trong luật dễ tầm như tham cái chân dân có quạt tầm ma năng tha cũng mất tầm lê quy tâm dưới đề tầm binh ba tô tấn của quân dịch quân sự bút lô tha tầm ma tầm cô nếu ta tô nếu chi vô sự nhô. Trước hết là phải quán tưởng rằng vật thực này làm ra tùy theo vật dụng, đó chỉ là chú đại sở tịch. Người thọ thực cũng là duyên đại, khi chúng ta hỏi là tính không, phải quán tưởng về thấy thức ăn đó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, chứ không có nghĩ rằng đây là món cao lương mỹ vị, đây là món mặn, món lạc, đây là thức ăn ngon hay là thức ăn dở. Vị xuất gia nên quán tưởng tất cả Phật thực chỉ là đất, là nước, lửa, gió thôi, chứ không có phân biệt, không có chấp phủ gì hết. Cách quán tưởng thứ hai là quán tưởng vô chi bất dụng bất thiện, tức là quán tưởng vật dụng đáng gớm, như là đối với vật thực thì phải quán tưởng là tapo padayam vinnabato chi cuốn sinh nơi vô imam buddhika yang patwa ahimichi chi cuốn sinh nơi ra đi vô ra vậy chứ. Vật thực này vốn chẳng gớm đâu, khi chú chạm vào thân quý trượt liền trở nên đáng gớm biết bao. Tức là quán tưởng cho thấy rằng cái vật thực khi mà nó nằm ở ngoài miệng, nó còn ở trong bát, thì nó không phải là đáng gớm. Nhưng mà khi đưa vật thực vào miệng, vào cái thân quý trượt này, thì vật thực đó trở thành vật đáng gớm. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ cái miệng nhai ăn thì chúng ta nhả ra, thì vật thực tôi lớn lắm thôi, cần phải quán tưởng như vậy. Còn vật thực mà quán tưởng thứ ba gọi là tâm thái đi khắp các chữ trên án, tức là quán tưởng si đang khỏi dụng. Tất nhiên tăng thai vô như chôn quân được ba thăng tức thì chê quá Lê vô đô hòa dân nam ra dân nam ăn đã nói phù vô thực. Có nghĩa là vị xuất gia nên khéo tác trí quán tưởng là ta sử dụng vật thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, được trợ duyên phòng hạnh, cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sinh khởi, và sẽ không có lầm lỗi, ta sống được an lành. Và đó là quán tưởng thứ ba. Nhưng cách quán tưởng thứ ba này nó có trường hợp là đang thọ dụng và trường hợp sau khi đã thọ dụng xong, nó cũng giống nhau. Cho nên chúng ta nói ba, nhưng mà thực ra thì nó bốn, nó bốn trường hợp. Gọi là tì tắc bất dụng bất sinh á, tức là khi mà đã thọ dụng xong mà chưa có được quán tưởng thì bây giờ ngồi yên lại và để quán tưởng, thì như vậy nó tóm lại là một vị khi thọ thực làm học theo lời dạy của Đức Phật là vị này phải ăn với tâm trạng như là một người mẹ buộc lòng phải ăn xác của đứa con vậy. Rồi thọ thực phải có sự chuyên túc sử dụng, phải biết tiết độ ăn vừa phải, không ăn quá no, còn 5 miếng nữa thì phải dừng lại để uống nước, để trong bụng mà uống nước chứ không để cho cái bụng no mà uống nước vào được. Và thứ ba chúng tôi là phải quán tưởng về tác dụng của vật thực khi mà thọ dụng những thực phẩm đó, là không phải để vui đùa cố thức, mà chỉ để bảo trì cái thân này và gìn giữ đời sống còn lại. Khi mà vị tỳ kheo mà thọ thực quán tưởng như thế thì được xem như là thọ dụng hợp theo lời của Đức Phật dạy. và kết nối gì? Nếu như một vị tỳ kheo trong cái thời gian này để nó chuyên tâm thực hành thiền định, nhất là thiền quán, chánh niệm tỉnh giác, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi khi ăn khi nhớ nếm, thì nếu vị tỳ kheo đang có chánh niệm trong lúc ăn, ý Phật thực đưa vào mặn hay lạ thì nó có trách nhiệm biết rõ và tâm tưởng tự với cảnh vị là vị này có trách nhiệm ghi nhận là tâm đang sanh, có tham là không tham. Không được. Thì như vậy trường hợp này vị tỳ kheo đang thực hành thiền định và có trách nhiệm khi ăn biết ăn, như vậy đối với vị này thì ăn khổ quá thường cũng không có phạm tội, bởi vì ngay trong lúc vị đó có trách nhiệm có nghĩa là làm cho phiền não không có sắp tới. Đó là cách mà chúng ta phải biết rằng chúng ta làm như vậy gọi là thọ thực học theo lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi xin được vài lời để chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng. Nam mô Bổn Thầy.
Kính chào mừng thầy tổ đại sư. Thưa quý vị, không biết quý vị nghe được không? Dạ, xin hỏi quý vị là quý vị không nghe được không? Dạ, quý vị nghỉ chờ chúng tôi chút xíu. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, có lẽ hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta sống ở trong một thời đại phải nói rằng cái ảnh hưởng của đồng tiền, ảnh hưởng của những người giàu có và các chùa chiền thì rất là nhiều, và có lẽ là chúng ta phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại là chúng ta dễ dàng có cái khuynh hướng là bị ảnh hưởng bởi điều đó. Lâu lâu chúng ta ngồi trước một cái bàn ăn và dọn rất là thịnh soạn, và lâu lâu chúng ta ngồi trước một cái bàn ăn và cho những người phụ nữ rất là nghèo cũng dừng được, thì chúng ta sẽ thấy hay cảm giác của chúng ta nó khác biệt. Ở đây thì chúng tôi muốn nói lại một cái cách sống truyền thống mà từ xưa Đức Phật ngài truyền dạy, đó là đi khất thực. Phải nhìn nhận rằng thức ăn mà nấu mà mang đến chùa hay là bề cây tăng thì thông thường chỉ có những vị Phật tử khá giả hay là có điều kiện tương đối thì mới làm được. Bây giờ nhiều khi có những câu chuyện mà chúng tôi nghe rất là buồn, là ví dụ như người ta có thói quen là cây tăng thì phải cúng tiền, mà có nhiều Phật tử mang thức ăn đến cho cây tăng thì được, nhưng mà cúng tiền thì họ hơi nặng với họ, rồi đôi khi họ không khá tâm, họ không dám cúng. Chúng ta phải cố gắng để nhìn lại là ngày xưa Đức Thế Tôn này dạy cho đời sống một vị tu sĩ khất thực đó. Tức là đi vào công làng với chiếc bình bát trên tay, và những người có lòng họ cũng dừng vào trong đó. Có những vật rất là ngon, có những thứ rất là dở, có những thứ rất là tốt đẹp, có những thứ rất là bình thường. Nhưng mà rồi chúng ta hiểu được là Đức Phật đề dạy tất cả những thực phẩm phát sinh do niềm tin đó đều đáng được quý. Như vậy thì giữa cái sinh hoạt khất thực và cái sinh hoạt của thực phẩm trong tu viện, cái đó là cái mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Dù sao đi nữa thì cái đời sống khất thực đó khiến cho các vị tu sĩ không có xa rời quần chúng, khiến cho những vị tu sĩ chấp nhận những bậc cúng dường với cái tâm tư không có đòi hỏi, không có kỳ vọng. Và chính Phật giáo không có rời bỏ thế gian này. Nhiều khi thưa quý vị, chúng ta hay bổ bỏ rằng Phật giáo nhập thế, Phật giáo đi vào cuộc đời, nhưng trên thực tế thì cái sinh hoạt của chùa chiền càng lúc càng xa với quần chúng Phật tử. Cái câu hỏi mà chúng ta lặp đi lặp lại là làm sao ở trong cái sinh hoạt chùa chiền mà những người Phật tử nghèo, những người Phật tử ít tiền ít bạc và họ đi chùa có mặc cảm. Có một vài lần chúng tôi nghe câu chuyện này ở trong chùa, là những người Phật tử họ đi chùa hay thường rủ với nhau để có cái sinh hoạt một nhóm cây tăng để làm phước, làm việc này việc kia. Ví dụ như là ngày sinh nhật của hòa thượng thì nhiều người họ tổ chức, rồi khi tổ chức thì mỗi người hùng một phần, ví dụ bữa đó thức ăn rồi tiền tỉnh lại cũng dư. Thì cũng có những người Phật tử khác đi chùa, nhưng mà thực sự là họ không có tiền để họ lại góp phần vào những buổi lễ đó. Họ cảm thấy rằng họ là người đứng ngoài lề, và lâu ngày họ buồn, họ không đi chùa nữa. Cái này là cái mà chúng ta đi chùa chúng ta phải rất là cẩn thận. Làm thế nào đó mà một ngôi chùa chẳng những dành cho những người có tiền mà cho những người nghèo, cho những người không có tiền cũng có thể đi chùa được. Đôi khi thưa quý vị, ở trong những cái tôn giáo khác đó, họ hay đi rủ rê, họ hay mời một cái người mà sắp chết họ cũng ráng đến mà rửa tội, hay là một người già sống ở trong một cái apartment nào đó họ cũng đến đó tìm cách để họ truyền đạo. Còn Phật giáo chúng ta đó thì ngay cả người Phật tử họ phát tâm họ đi chùa, nhưng mà họ nghèo nhiều lúc họ cũng bị đặt lạc gạt ra ngoài liền. Cái đó là cái đáng buồn. Cái đáng buồn của chúng ta ở chỗ là chúng ta không thấy sự quan trọng ở trong một cái mái chùa, hay trong một cái đạo tràng, hay trong một cái nơi sinh hoạt mà khả dĩ có thể mở rộng cho tất cả mọi người, mang tờ pháp đến tất cả mọi người. Nếu mà thời Đức Phật còn tại thế và Đức Phật Ngài chỉ đem Phật pháp đến cho những người mà có gọi là có cái tiềm lực giàu có về tiền bạc hay có thế lực nữa, mà bỏ rơi quần chúng, những quần chúng nghèo khổ đó, thì đạo Phật đã không có đến ngày nay. Cái khổ của chúng ta bây giờ là phải nhận rằng chúng ta muốn phát triển, mà do sự phát triển đó thì chúng ta hay nghĩ đến làm sao dành thì giờ nhiều để thuyết phục những người có tiền, những người có thứ này có thứ kia. Nhưng mà điều đó lâu ngày thì chúng ta rơi vào cái tình trạng là tận giàu khinh nghèo, và chùa chiền không còn là một nơi của tất cả đại chúng Phật tử nữa. Thì do vậy chúng ta nói chung là cái đời sống ngày xưa mà Đức Phật dạy một vị tu sĩ như Khất Thực, nó vẫn là một đời sống tốt đẹp nhất để tạo nên một điều mà chúng ta gọi là đạo Phật đi cùng đời. Đó là ý kiến của chúng ta, chúng ta nghĩ như vậy. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta còn có một vài cái kiểu sống, chúng ta gọi là cái kiểu sống rất là thưởng giả, tức là mình phải có một cái dưỡng sinh thì thế này, dưỡng sinh thế kia. Chúng ta đồng ý là cái chuyện ăn uống thì giữ cho sức khỏe thì mà cũng tốt, nhưng mà nó ở cái chừng mực nào đó thôi. Chúng ta phải thú thật với quý Phật tử là khi mà chúng ta sống ở trong một cái hội chúng mà chưa tăng ni, mà lúc nào ăn uống cũng kén chọn, cũng khó khăn, khó khăn cho những người Phật tử cúng dường, khó khăn cho những người Phật tử ban đến, thì thật sự là mình thấy rất là buồn. Tại vì sao? Cái cuộc với cái tinh thần của người con Phật và Đức Phật này đã dạy, cuộc sống của người xuất gia không nên là gánh nặng của người cư sĩ, và tuyệt đối cũng không nên là sự tổn thương cho những người cư sĩ. Và do vì ở cái mức độ tương đối nào đó nên quan niệm, quý vị biết là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, có nhiều khi nó có một vài thứ mà người Phật tử Việt Nam chúng ta không để ý. Mình đi đến thì mình hay chê, nhưng mà mình không học được của người ta. Ví dụ như có một lần chúng tôi đưa quý Phật tử đến thăm một ngôi chùa riêng ở dưới San Diego. Đi về thì mấy người Phật tử họ nói rằng người riêng họ không biết cách tổ chức. Tại vì sao vậy? Là họ mang thực phẩm đến chùa thôi, thì họ định lên trong những đàn bên, những đàn bên như nhỏ rồi. Khi mà chưa tăng ngồi, thì họ đem những đàn bên thờ để phía trước cũng nhiều. Rồi chưa tăng đó, gấp mỗi thứ một chút. Thì Phật tử Việt Nam thấy điều đó, thứ nhất là thức ăn nó nguội, và thứ hai là để nó có vẻ nó ngổn ngang lắm, và để trước mặt chưa tăng. Và các vị nói rằng bên mình người Việt Nam mình thì làm đẹp hơn, sạch hơn, tức là mình nấu một bữa ăn đàng hoàng rồi mình bày lên cái bàn, mình bày lên bàn sạch sẽ lịch sự, thỉnh chư tăng vào trai tăng chứ không có giống như người Việt. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc với Phật tử rằng cái đó nó cũng có cái hay và nó cũng có cái dở. Ví dụ như là cái thực phẩm mà nấu ăn cách rất là chuẩn bị tương tất đẹp đẽ thì chỉ có ban trai toàn hay là một đại thí chủ nào đó có bị làm thôi. Nhưng mà những người Campuchia và những người Miến Điện, người Thái Lan đó, họ mang thực phẩm ở trong những cái lò bơi nhỏ mà xuống mà để trước mặt chư tăng đó. Nhất là các vị thiền sư, các vị trưởng lão mà chỉ múc một muỗng mà họ quan niệm đó, sau khi chơi họ được xong họ đem ra ngoài cho đại chúng cùng dùng. Thế như vậy ai cũng làm được. Có những người Tết Lan đó, thưa quý vị, họ đi chùa đó, họ mang từ một cái bên ở trong đó là chỉ có cái món gọi là cổ hoa xào thôi, nhưng mà họ làm năm đựng trong trong cái ngăn này bên như vậy, họ để trước mặt chư tăng. Và khi chư tăng ngồi lên trên bàn có cái đĩa lớn, thì họ bưng những cái họ trên tay họ cầm những cái gà bên, họ hỏi chư tăng là họ có thể là đặt để một muỗng vào bên trong, và vào bên trong đĩa của chư tăng được không? Mình gật đầu thì họ múc một muỗng như vậy, họ để vào trong, họ đặt vào trong cái đĩa chư tăng. Thì thật ra cách ăn đó nó không có ngon lành lắm, tại vì nó pha lẫn nhiều thứ. Nhưng mà đó là thức ăn của niềm tin, của tấm lòng với Phật tử. Quý Phật tử thử đi chùa, còn người để với chị mang một cái món ăn nào đó như là mì xào hay gì đó, thì múc mỗi một vị chư tăng cúng dường một muỗng, rồi cho họ thực sự cái chuyện khoan hỷ. Thì do vậy, chúng ta phải có một cái cách nào đó để xây dựng cái sinh hoạt của ngôi chùa. Chúng tôi hiểu rằng thật ra nó không có dễ dàng, không có cái gì hoàn hảo hết, thưa quý vị. Có những thứ mà nó đẹp về mặt nội dung thì nó kém về hình thức, có những thứ nó kém về hình thức nhưng nó đẹp về nội dung, thì nó có cái này có cái kia. Nhưng mà điểm chính là chúng ta phải tự nhắc đi nhắc lại rằng Phật giáo là một cái tôn giáo của quần chúng, của tất cả mọi tầng lớp, nghèo có, giàu có, thượng lưu, trung lưu, có những người bình cùng cũng có. Mà không bao giờ nên Phật, không bao giờ nên tổ chức đạo Phật trở thành một cái tôn giáo của những người giàu có. Và tất cả những người nghèo như chùa đều nên có một cái vị trí xứng đáng với lòng tin của họ ở tại trong chùa. Và chúng tôi rất là sợ rằng một ngày nào đó, khi mà chùa chiền giàu có và các vị tăng sĩ có cái điều kiện để tự túc, để tự lập riêng, thì bây giờ là xa rời quần chúng. Hãy Phật giáo mà xa rời quần chúng thì Phật giáo sẽ mất. Sở dĩ một ngày xưa mà quý ngài đó mà có thể đưa Phật pháp từ thành thị đến thôn quê là tại vì mỗi buổi sáng các ngài đi khất thực. Đi khất thực cho dù người ta có thức ăn ngon hay là bình thường hay cái gì họ có thì họ đều cúng dường chứ không. Ngày hôm nay vẫn còn như vậy thưa quý vị. Chúng tôi rất là thích những hình ảnh là những em học sinh nhỏ thay vì cái tiền bánh cha mẹ cho ăn trong trường ngày hôm đó các em có cái gì á, các em mua một phần để là bước đi cúng dường mà trong mình bán. Một em nhỏ mà cũng phải cúng dường mà thời phẩm của tụi mình bán được. Nó khác với cái chuyện mà mình tổ chức cái lễ tăng lớn ở chùa, nhưng mà ai cũng làm được. Và do vậy về cái phương tiện sống của Phật, của những người tu Phật đó, là chúng ta nên hiểu, nên hiểu rõ cái bối cảnh sống như thế nào. Ngay cả khi mà chúng ta vào ở trong trường thiền đó, quý vị biết ở tại các quốc gia Phật giáo thì trong trường thiền người ta không bắt mình đóng tiền. Mà cho dù có đóng tiền đi nữa thì thật sự là nó cũng chẳng làm giàu dần có gì cho trường thiền, mà là do cái niềm tin của những người họ đến làm công quả. Và khi mà chúng ta vào hành thiền đó, cho dù bữa đó là bữa ngon hay bữa dở, thì chúng ta lên thọ thực thì chúng ta cũng cầu nguyện là tất cả những phước báo tu tập để được chia đến những người công quả cúng dường có thực phẩm ngày hôm nay. Thì thực ra thưa quý vị, một ít cái tác ý khởi lên trong lòng mình như vậy đó, tác ý là mình đem mình xin được chia tất cả những phần phước nào mình tu tập đến cho những người đàn tính, những người phát tâm sẽ cúng dường an thức, cúng dường thực phẩm cho các vị thiền sinh. Cái tấm lòng đó nó cũng nói lên rằng chúng ta biết họ thực theo lời Đức Phật dạy và biết trân trọng với những sự phát tâm của tánh thế. Và sự trân trọng đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong đời sống tu tập. Ví dụ thì chúng ta nên bây giờ chúng ta trở lại với hôm nay thì thứ gì chỉ có thực tập tự siêu từ hôm học nó sắp đăng rồi chúng tôi không mà thôi. Có lẽ chúng ta đi một phòng nữa sau cái lời giảng của thực tập tự siêu, chúng ta trở lại với thực tập học đăng rồi sẽ đến thực tập tự siêu, và cuối cùng thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị một lần nữa. Và thực tập tự siêu không biết là thực tập có xin lỗi thực tập học đăng xin lỗi thực tập học đăng có mặt ở trước máy không, nếu được thì cái tên thực tập học đăng giải thích. Thì nói rằng mình hiểu một chuyện đó là người tu tập thì không có nên có cái sự chán chọn hay là đôi khi mà cảm thấy ghê tởm những cái thức ăn mà mình thấy nó hơi khó ăn, thì cũng phải nhận là không có thức ăn nào dễ ăn hết, có những thức ăn hơi khó ăn. Ví dụ như thứ gì quen sống bên Mỹ mà đi về Thái Lan đôi khi chúng tôi thấy một bà cụ vừa là quét nhà, quét sân bụi bặm cái tay như vậy đó, mà mới suy đến thì tôi cụ lấy cái thớ đựng sôi đó và ra rồi lấy cái tay bóc vào sôi được để đặt cho mình bát chứ đang với tất cả tấm lòng của bà cụ phải nói như vậy. Nhưng mà theo cái tiêu chuẩn của chúng ta thì không được sợ lắm. Thì tôi nói rằng cái đôi khi mình cũng gặp những trường hợp là cái vật thịt mà nó không có được, nó phải chẳng hấp dẫn mà nó không được sạch, và thường thì nói rằng mình vận dụng như thế nào để thực tỏ có thể thọ dùng điện thế đó. Xin thưa đó hãy chia sẻ với để chúng một chút kinh nghiệm về điểm này để kết thúc thưa Phật.
Dạ, nam mô Phật Thầy, nam mô Tam Ma Giác, nam mô Tam Thi Giác. Dạ, con thích đăng cái lãnh lệ của Tâm Mạo. Một cái lãnh lệ của Tâm Mạo. Chúng ta lại coi được lửa chúng ta Phật tử. Con nghĩ rằng nếu cái đời sống của vị tu sĩ thì chắc chắn là
về đường sống mình ăn cơm của người ta nấu mà mình không có được nấu, rõ ràng là rất là nhiều lúc mình sẽ gặp những cái trường hợp. Ở đây thì con giấu cái chuyện này, dù cái chị nói em cơ cái chuyện này giấu chị nghe thôi. Có nghĩa là có lúc nào đó thì ở một ngôi chùa đó mới gì biết, cái chuyện của trường hợp là chó với mèo rất là nhiều. Rồi tự mình cũng nhìn thấy chó mèo nó liếm chén nữa, chó với mèo nó liếm cái chén cho sạch đó. Rồi mình thấy nó, còn cả những chén mà nằm dưới chậu và chén mà nó nằm ở trên, cũng tiếc nữa. Quý vị biết hả? Như vậy có những trường hợp như vậy đó mà quý vị, nếu mà quý vị mà có gì để ý rồi, không có gì ăn được hết á. Có gì sẽ bị sợ hết à. Có một lần chúng tôi cũng có ở với một cái vị sư đó, ở vị sư đó ăn không được mà đã ốm o đến nỗi mà bị giống như bị lao luôn á. Sau này cái lúc bây giờ có một cái vị cư sĩ đó mới nói sư, nếu mà sư dậy thì đừng xuống bếp nữa, đừng xuống bếp, người ta dọn lại gì ăn cái đó đi, sư xuống bếp sư dọn vậy là sư đâu có ăn được, mà thật sự đó là vậy đó quý vị. Bởi vì nếu con người của mình mình thấy mình để ý thường thường cũng chỉ biết Đức Phật ngày thường thường nói để ý tướng trung tướng riêng của những cái tướng là mà ví dụ người ta nấu cơm cũng vậy đó, mình nhìn thấy người ta nấu cơm mình chỉ nấu cơm thôi được, mình để ý từ đi từ tí với những khi mình cũng không ăn được, gặp người ta dọn chén dọn bát rồi đó, nhiều khi những người mà họ bóc tay bóc chân thì thường thường mình thấy chó mèo nó liếm cũng có nữa, nó thật sự là ví dụ gì là vậy đó. Nhưng mà nếu cái người mà cái tâm không có mình không có để ý á, hoặc là mình biết được chúng phải mình không biết được nhưng mà mình có nhiều khi mình cũng bởi vì nếu mà để cái tâm mình vào hoài đó mình sợ lắm, mình không có thể nào ăn được, rồi ăn không được á thì mình mỗi ngày mình suy sụp một chút rồi cuối cùng mình sẽ bệnh rất là nặng. Thành ra những lúc mà chúng tôi thật sự có gì đó thì mình đi thì nhiều chỗ, nhiều nơi, chỗ này chỗ nọ thì cũng rất là nhiều chỗ đó, cũng không phải chỗ nào nó cũng như ý của mình đâu. Nhưng mà nếu mình biết vận dụng cái tâm của mình đó, thì mình quán tưởng là mình cứ trên cái ngồi đó mình trách nhiệm, mình ăn mình ấy gì thôi, chứ còn nếu mà mình mà còn cái tâm mà mình khởi một cái tâm nào đó thì mình rất là khó để mình nuốt được cái bữa ăn đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình cứ để ý hoài đó thì mình cứ cái gì mình cũng được chi thư đến cái nhiều khi đó nó không có phải như vậy, và do cái suy nghĩ của mình có nhiều khi nó không phải như vậy, do suy nghĩ mình, hoặc là có nhiều khi nó phải như vậy nhưng mà mình suy nghĩ nó mình thấy không có thì mình cũng chẳng có gì vậy phải sợ hết á. Bởi vì có nhiều lúc mà quý vị thấy những cái câu chuyện mình như là ngày đó quá và ngày ăn mà thế là cái ngón tay của người cùi rớt vô ngày lụm ra ngày ăn được, cái lúc mình có những cái suy nghĩ so sánh đó là tự nhiên cái tâm của mình cũng bớt đi. Còn nếu mà mình không có sự to tánh như vậy đó, mình sẽ thấy rằng người mình thấy Đức Phật là một cái bậc Ngài Kassapa, là những cái bậc mà đài A La Hán, những cái vị có phước báo rất là nhiều, các ngài còn phải thọ tịch của vị đó. Khi mà tâm vị các vị đã định tĩnh rồi, không có sự phân biệt thì các ngài sẽ dùng được như vậy. Thì chính những lúc mình còn là tâm suy nghĩ vậy thì mình thấy những chuyện rất là thường thôi. Thường thôi, nó không có gì đó, nó không có gì mà phải mình phải sợ. Còn nếu mà mình không có suy xét được đó, thì cái thật sự chuyện nó không có mình cũng suy nghĩ nó có nữa, hoặc là chuyện có mình suy nghĩ nó ghê gớm hơn nữa đó, cái tự cái tâm của mình mà nên nó nghĩ cái tâm của mình là một cái móng chốt mà mình bởi nhiều khi quý vị biết là nói thì nói nhưng cũng có lúc đó, thì chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp mà khi mà có một lần chúng tôi với sư trưởng đó, nó đi tụng kinh cho một cái bà đó, bà chết, một cái đứa con rể đó, biết gì biết không, bà bị cơ gan quật trướng đó, mà cái bà bị khó thở đó, mà cái đứa con rể mà nó lấy cái miệng mà nó hút cái mũi, cái lông mũi của bà mà máu trong cái lông mũi nó phun ra, cái gì biết không, thì có lần đó là chúng tôi với sư trưởng thấy mà thầy dị ứng luôn á, dị ứng giống như là mấy ngày không có ăn mà gì thấy cái gì màu gì đỏ đỏ đỏ, anh sợ lắm. Tự nhiên mình ăn mình thấy gì màu đỏ đỏ mình nhớ cái đó, nhưng mà sau này mình tự lái cái tâm mình lại, có nghĩa là nhiều khi mình tự suy nghĩ nó quá độ thì mình sẽ không ăn được. thì nhiều khi mình bỏ sự kiên nhẫn đi gì thì mình có thấy mình ăn được. À, chúng ta thấy rằng đó là một cái lối sống mà có lẽ là chắc chắn là nhiều khi quý vị nào có lúc mà mình có những lúc khó khăn mà mình thấy lặn lội trong rừng trong núi hoặc mình chạy loạn lạc này kia nọ đó, có những lúc mà mình thấy kinh khủng đó. À, quý vị biết có những lúc mà mình thấy mình chạy này kia nọ mà cái người chết mới gần quay chuối chín mà mình thấy chuối chín mình cũng bẻ mình ăn được.
Yeah.
Mà cái người chết ở gần cái đó mà mình vẫn cắt cái đó đi mình ăn được, tại vì lúc bây giờ đói quá đi mình nghĩ mình ăn cái này gì nó không ăn mình chết. À, thì có những lúc mà mình nghĩ vậy đó thì cũng có lúc mà gặp những cái trường hợp như vậy. À, từ hồi nhỏ chúng tôi cũng có nhiều lúc mà gặp những trường hợp như vậy, nhưng mà rồi mình cũng ăn rồi mình cũng sống ra được. À, bởi vì có nhiều khi mình suy nghĩ mình làm to chuyện cho cái tư tưởng mình thôi, thì có những lúc mình suy nghĩ chuyện to chuyện thiệt, nhưng mà mình suy nghĩ thì nó trở thành cái chút xíu rồi. À, nó không phải thành to chuyện, mà nhiều khi mình không khéo thì nó chuyện nhỏ thành to quá, rồi chuyện to thành bự quá. Rồi nếu mình khéo léo chút xíu thì chuyện bự thành chuyện nhỏ trở thành không có gì hết. À, đó là do cái tư tưởng của mình kéo chi tiết hơn. À, thì những lúc như vậy đó thì mình thấy mình có suy nghĩ như vậy thì mình có gặp những trường hợp như vậy rồi thì cái tâm tương đối dễ dàng để tiếp thu được những gì Đức Phật này nói. Và mình cũng thấy là những chuyện đó là những chuyện thường thôi. Còn nếu mình không có, mình cũng người kỹ lưỡng quá thì mình gặp những chuyện đó có thể là một lần mình ở đó là cả, nhưng mà nếu mình ở tháng mình học ở đó mình cũng không ăn được, hoặc là năm ở đó mình cũng không ăn được, nhưng mình nếu mình kéo thì bữa nào cũng có thể ăn được hết. Thì đó là cũng do cái sự suy nghĩ của mình thôi. Thôi bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Tịnh Tọ nhé, đặng có gì thì Tịnh Tọ tiếp tục nói thêm.
Sao thủ thực hiện sự thực hợp đất. Tập sự thực siêu không biết là gì để chúng ta có còn nghe chứ quá giả thực. Tập sự thực siêu cuộc sống của chúng ta đó càng ngày nó càng khó khăn hơn trong vấn đề dinh dưỡng. Dù là ở Việt Nam hay ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì thực phẩm có đôi khi nó có hại cho sức khỏe, thực phẩm có nhiều khi nó không thích hợp cho cái bệnh trạng cá nhân, thực phẩm có đôi khi nó không chuẩn bị tốt bởi vì nó mang quá nhiều cái độc tố. Ví dụ như có những cách người ta làm thực phẩm là quá nhiều dầu, quá nhiều muối, quá nhiều bột ngọt chẳng hạn. Thì bởi vì tôi là một người tu tập đó, ở trong một cái trong một cái giai đoạn ở trong một cái trào lưu mà khó tìm được những thực phẩm mà nó thực sự là lành mạnh cho cơ thể đó, thì đó có đề nghị gì không, là người tu tập nên sống như thế nào vừa dễ nuôi mà là vừa có thể giữ được cái sức khỏe của mình tương đối, nó tương đối tốt, không phải là hoàn toàn nhưng tương đối. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa.
có đồ chúng ta hạn chế thì mình ăn, chỉ hạn chế thôi. Một ngày bình thường nếu chúng ta muốn thì cơ thì lâu lâu chúng ta tập ăn chỉ có 3 chén rưỡi, một thời gian sau thì chúng ta chỉ còn 3 chén hoặc 2 chén rưỡi. Chúng ta giảm từ từ là thứ gì? Khi mà chúng ta sống tiết độ trong ẩm thực là nó cũng ít có phát sinh ra chứng bệnh. Bởi vì một người ăn có quá nhiều độc tố, ăn thức ăn quá nhiều độc tố, một người ăn nhiều, ăn đầy bụng thì như vậy độc nó là phát sinh thêm độc. Cho nên ở trường hợp này có 5 điều mà ta không chỉ để nói rằng ai có thể khác, tức là 5 cái yếu tố để mà kéo dài được tâm tưởng và tuổi thọ ít hơn bệnh tật. Một là bốn phải duy đi đứng nằm ngồi trong một ngày nó đều nhau vượt qua, có đi có đứng có nằm có ngồi, chứ không thể nào bước đi mãi mà không có đứng. Thứ hai nữa, để cho tâm trưởng của tuổi thọ là vị này phải làm việc hợp thời, lúc nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc nào ngồi dậy đọc sách là đọc sách, chứ không phải ngây sách là gì cho đến khi vừa ăn xong no bụng rồi mà vẫn. Vẫn làm công việc khác mà không chịu nghỉ ngơi trong giây lát thì sẽ tiêu quá, nó cũng dễ phát sinh bệnh giảm thọ. Và thứ ba nữa tức là ăn uống nên có sự tiết chế những vật thực và ăn những cái vật thực mà nó dễ tiêu hóa. Thứ tư, để làm cho tăng trưởng của tuổi thọ là vị này không có sống đối với sắc dục một cách quá độ. Thứ năm là đừng có để cho phiền não là sinh khởi nhiều. Thì như vậy chúng ta cái pháp đó gọi là tăng trưởng tuổi thọ hay quá là cách. Nếu mà chúng ta thực hành theo thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái sự an vui, khỏe, không có bệnh tật. Đừng nói chi là vật thực độc, dầu cái vật thực đó mà nó trong lành đi nữa, nhưng mà khi chúng ta ăn quá độ thì chúng ta cũng sẽ sụp cân dễ hơn chút. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Tăng là như thế, bởi vì chúng ta còn có 4 phút nữa là hết giờ, nên chúng tôi dừng ở đây. Nam mô Bổn Thầy.
ta cũng kính truyền sự tập từ xưa. Và bất chính tôi kính Phật tư quý, và bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời bây giờ tuy rằng có nhiều điều mà chúng ta nghe rất là lạ, nhưng mà nó lại đặc biệt rất là hợp với cái những gì của Đức Phật dạy thời xưa. Chúng tôi xin nêu ra ở đây năm cái năm điểm thú rất là thú vị thưa quý vị. Đó là theo trong theo các nhà khoa học nghiên cứu đó, là cái intake của calorie, tức là cái lượng calorie mà mang vào trong người ít, nó sẽ giúp cho chúng ta sống lâu hơn là nó quá nhiều hay là nó dư thừa. Và ngày xưa thì năm chúng ta thì chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ nó thiếu thốn vật thực á, bởi vì chúng tôi đọc báo thì người ta hay nói rằng những người mà ăn uống mà đầy đủ bổ dưỡng thì nó sống lâu, mình thích ăn đồ bổ, thích uống thuốc bổ. Nhưng mà kỳ thật đó, bây giờ mà nói rằng những người mà cái calorie họ mang vào trong người nó ít á, nó thiếu một chút thì sẽ sống lâu hơn là gì. Về điều này thì có nhiều người không tin, nhưng mà chúng tôi mong rằng quý phụ tử có thì giờ đọc lại điều đó. Thời Đức Phật này dạy là không có nên ăn quá gì, không phải ăn gì, tức là còn phần nữa mình no thì mình nghĩ là. Và hồi nhỏ thì mình nghĩ theo Tây Phương là mình ăn buổi tối nó tốt, tức là buổi sáng ăn qua loa, rồi buổi trưa ăn, rồi buổi tối ăn tốt. Nhưng mà thứ gì đúng là về phương diện dưỡng sinh bây giờ đó, thì người ta cũng đồng ý cách ăn mà Đức Phật này đề ra đó là ăn buổi dưỡng tâm cho nhiều, rồi ăn buổi trưa, rồi buổi tối thì đừng ăn, hay nếu ăn ăn lại cái gì qua loa thôi. Dĩ nhiên là điều này nó đi ngược lại, điều này nó đi ngược lại cái văn hóa mà chúng ta thường nói ra là buổi tối gặp bữa ăn cơm của gia đình ăn cho nó nhiều. Nhưng mà kỳ thật thì thứ gì ăn buổi tối nó không tốt, và ăn buổi tối không tốt. Thật ra nếu mà chúng ta biết được những này đó thì chúng ta cũng thấy rất là thú vị là cái nhìn của những nhà dưỡng sinh hôm nay cái thời xưa đó, nó cũng đặc biệt giống nhau. Tức là chúng tôi nói điều thứ nhất đó, tức là ăn xíu đó, thì nó khỏe hơn là ăn nhiều. Bây giờ chúng ta thấy người ta có phong trào thiên ăn đó. Và thứ hai đó là mình ăn buổi tối nhiều hoặc là không ăn buổi tối nó tốt, mà nên ăn buổi sáng và buổi trưa. Và đó là điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử. Và điều thứ ba đó, mà ở trong kinh nói là ăn có điều độ, ăn điều độ thì sống lâu. Tức là ví dụ như chúng tôi biết có một vài vị đó là họ ăn có kỷ luật đó, ngày hôm nay cũng giờ đó ăn, ngày mai cũng giờ đó ăn, thì cơ thể mình nó làm việc đó là việc đúng giờ. Còn mình ăn uống rất là bất thường đó. Thật sự ví dụ như do không ăn việc làm, không giờ tổ chức là bữa nay mình ăn, mai ăn giờ này, mai ăn việc như hết gì họ, tức là nếu như là ở lúc đó thì cái đó nó không tốt cho cơ thể bằng tới cái giờ đó ăn. Ở đây thì chúng tôi có nghe một số quý ngài, trong đó có Hòa Thượng Hộ Giác thì nói rằng ở ngoài Trung có một số các vị họ sống lâu, mặc dù họ không ăn bổ dưỡng nhiều, nhưng mà ví dụ như họ ăn ở miền ngoài Trung thì không có nhiều đồ ăn, nhưng mà ăn rất là điều độ. Ngày đó giờ đó chừng đó, thì bữa nay họ ăn hai chén cơm hay một chén cơm thì mai cũng về mốt cũng về, và ăn đúng giờ. Và những người đó rất là khỏe. Đó là cái mà chúng tôi nghe biết Hòa Thượng nói, tức là người ta không phải là do ăn bổ dưỡng mà sống lâu, không phải là sơn hào hải vị hay là bầu nuôi vi cá mà sống lâu, mà do ăn điều độ. Và ăn điều độ thì ở trong kinh có dạy như vậy, ở trong kinh nó ăn có điều độ là sống lâu. Cái đó là cái mà chúng ta có nghe thấy ở trong kinh. Và ở trong kinh cũng có nói một điều là một cái người mà giữ miệng sạch đó, giữ miệng sạch đó, tức là nhất là giữ răng cho sạch đó, thì cái vị giác nó sẽ tốt hơn, và ăn uống thì nó tốt cho sức khỏe hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy điều đó. Dạ, tức là mình không nghĩ là mình chỉ lo có thể thức ăn không, mà mình làm sao mà mình giữ răng giữ miệng cho sạch đó, thì nó lại tốt cho vấn đề ăn uống. Và sau cùng điểm thứ năm mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử, đó là bởi vì mình cũng không xuống có việc rất là ngạc nhiên là Đức Phật này dạy buổi sáng sớm đó, mà mình ăn cháo hay là ăn cái gì ăn cháo thì nó lại tốt cho sức khỏe. Tại vì cái chất loãng á, nó không có nặng, chất loãng nó làm cho bao tử hoạt động. Chúng tôi ở chùa đó mà để ý thấy như vậy là vị nào mà mất appetite hay là mất ăn á, và không muốn ăn thì buổi sáng cho ăn cháo. Ăn cháo sớm rồi tự nhiên khoảng 10 giờ thì nó bụng. Dạ, còn nếu mà mình không ăn cháo sáng, có khi có 1-2 giờ trưa bụng chưa đói bụng nữa. Là quý vị thử, lâu lâu quý vị ăn cháo buổi sáng. Và ở đây không có phải là ở trong kinh đó mà chúng tôi cũng không có quảng cáo điều gì, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử tại đây là ngày hôm nay có cái món mà cái người sống Âu Châu, sống ở Hoa Kỳ rất là thích, đó là ớt niêu. Ở Việt Nam chúng ta có nhiều người gì thì không thích ớt niêu, nhưng mà chúng tôi thấy ớt niêu nó tốt thưa quý vị, rất là tiện, là ngay cả người tiểu đường á ăn ớt niêu cũng không có sao hết. Ăn buổi tối ăn cũng không có lên đường, không có tăng đường. Do vậy có ớt niêu rất là đơn giản, là quý vị chỉ lấy một cái bình mà giống như bình thủy, bây giờ nó có bình đất uo, tức là nó giữ nước nóng hơi lâu chứ. Quý vị để một gói ớt niêu, nó họ hay bán ớt niêu trong đó, rồi mình chế sơ vô và chế sơ vô đậy lại khoảng chừng 10 phút, quý vị sẽ thấy nó có nhựa, và mình đem ra mình ăn thì thường thường mình sẽ ăn với rong biển, hay là ăn với những hạt nấc, những cái hộp nấc, hộp nấc như là nho khô, hay là mấy cái hộp cashew, hay là đậu phộng cái gì đó họ trộn với nhau, nhưng mà ăn hạt nấc cũng được. Còn nếu cái gì mà thích thì cái gì có thể ăn với cái thứ gì mặn mặn cũng được, nhưng mà đừng ăn đồ mặn quá, ăn mặn quá nó muối nhiều nó không tốt. Đại khái là chúng tôi thường ăn với rong biển, và rong biển nhạt nhạt. Thì đúng cái gì cái ớt niêu nó có cái tiện như vậy là mình đi chỗ này chỗ kia đó, mình chỉ cần có nước sôi là mình có tiêu ăn, và nó không làm phiền ai hết, nó rất là dễ dàng. Cái đó thì nó đúng chúng tôi, nó là vừa tiện và nó không có gây hại sức khỏe đấy. Thì chúng tôi không phải quảng cáo được nhiều ở đây đâu, tại chúng tôi có phần cục cho nó, nhưng mà không chịu là chúng tôi thấy nó tiện lợi, đi giờ nào cũng tiện hết. Đi bây giờ ở trong túi chúng tôi carry on bây giờ cũng có một vài gói ớt niêu như vậy, và nó giúp cho chúng tôi rất nhiều trường hợp. Một cái bình nhỏ thôi, bỏ vô chế nước sôi, nước sôi mình nấu cũng được, hay là mình đi mua, hay là đi xin người ta cho nước sôi vô trong đó, lát sau là quý vị có một cái tô cháo ớt niêu tự do ăn cũng, cái đó cũng là một điều rất là tốt. Thì nó tóm lại là trong đời sống tu tập của mình, mình ít làm phiền người khác, cái gì mà gọn tiện mà mình làm, không làm phiền người khác mình thì nó tốt rồi. Chúng tôi cảm thấy rằng mình đi tu mình đi đâu khó khăn, hay là mình đi đâu cũng làm phiền người khác, mình đi đâu trở thành biết làm người khác, thì thật sự nó cũng hoàn thiện. Mình làm thế nào mà đời sống mình trong cái sự ăn uống mình nó không có làm phiền cho ai, không có làm vất vả cho ai, mà trở thành dễ nuôi. Điều đó là điều mà Đức Phật ngài khuyến khích tất cả chúng ta. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ ở tại đây, và hôm ngày mai này chúng ta có cái đề tài là ví dụ về đặc tính của loài nai. Và vị giảng sư sẽ là thưa tòa pháp tịch, xin đảnh lễ chư tòa từ siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân trang tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp quý ngài của quý vị vào ngày mai. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, sa thú, vạn giới. Con tâm như thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự diễn hành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết dương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sinh hồn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
สุขตังกตังนิสัยทัตตาญิโนอาติเยยัตตาสัญญิโนกตังบุญญาบาลังไมยังตาปิปากิขวันตุเตยิสังกตังดุริสังนิสังบุญญาบาลังอัญญาเยยัตตาสัญญานันติเยวาจันตวาวิเวกยุงตาปิโลกัมปิเยตาตาจิวันตาหาระเนสุกามะโนยังโพชนะตาเปรตันตุมังคีตังตังนี้กองสิ้นลอยเรื่องเสื้อปังหนาข้าปงบางเยยจุงสั้นลอยยังแม่ย่าไหลโตทั้งยังเยี่ยมเตียงว่าตั้งจอมปังเสื้อจิ้มเราสิ้นโลภะยืนเทียนฟ้าตั้งว่างมีเบาเรียนกันตาเขาจอเมื่อตึงจอหวาฟ้าตึงเมืองเกียงยาอย่างเครื่องจุงตันบ้าคอยเท้าเดืองย้อเยอะเรื่องฟังเบาตรงมันกันเกียรติสันตุเขาดีทั้งว่าทั้งคุ้มกว่าดียันสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพพะนิวัตตาสัพพะบุตตารูปะเวนะโสติโหตุนิโรนตารังโหตุสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพพะนิวัตตาสัพพะธัมมารูปะเวนะโสติโหตุนิโรนตารังโหตุสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพปฏิวัติสัพพสังฆานุปาเวนะโสติโหตุเยโรตารังเพียงกองเดือดดาลามเกียรติลำใหญ่ท้อเดชะบายุงสังลองเพียงขันยันยัต
Yeah.